Ngươi làm sao cần quan tâm này thế tục ánh mắt, lẽ nào ta cho ngươi rất mất mặt sao? Tiểu Quyết ôn nhu đáp lại. Ngôi sao giống như con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết con mắt, thanh âm ôn nhu xúc động Lâm Thiên Tuyết tiếng lòng. Lâm Thiên Tuyết nhìn một chút, thật giống muôn trầm luân như thế, vội vã nghiêng đầu. Lâm Thiên Tuyết lúng túng một hồi, sau đó nhận lấy thiên tầm, khẽ cắn răng nói với mọi người nói, đại gia nghe ta nói, hắn chỉ là bằng hữu của ta. Đây là ta bằng hữu con gái, mẹ của nàng chết sớm, cho nên nàng vẫn gọi ta mụ mụ. Tiểu Quyết mỉm cười nhìn nàng, cũng không có nói cái gì. Có điều nàng nói cũng không sai, nàng xác thực không phải thiên tầm thân sinh mụ mụ. Tê tê. Ô ô ô. Ngươi không cần ta nữa sao? Thiên tầm nghe được Lâm Thiên Tuyết nói như vậy, trong mắt nước mắt đảo quanh, bắt đầu ố yết. Thiên tầm đừng khóc, mụ mụ làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Ngoan. Lâm Thiên Tuyết vội vã dụ dỗ nói. Lâm Thiên Tuyết ôm Thiên Tầm hống một chút, Thiên Tầm mới đình chỉ gào khóc. Mọi người thấy Lâm Thiên Tuyết biểu hiện, đều một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Lúc này, Tiêu Quyết đi từ từ lại đây, ôn nhu nói, cái kia đi thôi, ta đêm nay tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi. Lâm Thiên Tuyết không có từ chối, gật gật đầu, ôm Thiên Tầm đi theo Tiêu Quyết phía sau. Đang lúc này, cái kia đậm rực rỡ nữ tử đột nhiên đi ra, vô song a, đây chính là bạn trai ngươi. Cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Nữ tử gọi Liễu Phượng Phượng, là Lâm Thiên Tuyết tiền bối. Trước đây ỷ vào ra đời ngay ở đoàn kịch bên trong hoành hành bá đạo, Lâm Thiên Tuyết mới xuất đạo thời điểm cũng chịu nàng rất nhiều bắt nạt, thế nhưng Lâm Thiên Tuyết sau đó phát hỏa, nàng vẫn tự cho là Lâm Thiên Tuyết bản tính thiện lương, cũng không cùng nàng tính toán. Liễu Phượng Phượng thấy Lâm Thiên Tuyết phát hỏa, nàng rất là đố kỵ, nàng làm một chuyện Lâm Thiên Tuyết lại không cùng nàng tính toán, vì lẽ đó có chút làm trầm trọng thêm. Nàng xem Tiêu Quyết hai vòng mộ tờ, nàng biết người đàn ông này nhất định sẽ không có tiền, cho nên nàng cảm thấy, đây là một nhục nhã Lâm Thiên Tuyết thật là tốt cơ hội. Phượng tả, chớ nói nhảm, hắn không phải bạn trai ta. Lâm Thiên Tuyết có chút kém kém nói rằng, đều tới đón ngươi, còn không phải bạn trai. Liêu Phượng Phượng có chút nghi vấn nói. Lúc này, mở phe ra di nam tử kia cũng theo cùng đi lại đây. Nam tử biết Liêu Phượng Phượng đối với Lâm Thiên Tuyết đố kỵ, vẫn muốn chèn ép một hồi Lâm Thiên Tuyết, ngày hôm nay không phải là cơ hội tốt sao. Hắn đánh giá một chút Tiêu Quyết, sau đó thái độ hung hăng hỏi, không biết huynh đệ ở nơi nào thăng chức a? Tiêu Quyết khẽ liếc hắn một chút, sau đó lạnh nhạt nói, ta không có công tác. Hóa ra là bám váy đàn bà Tiểu Bạch Kiểm A. Liêu Phượng Phượng đột nhiên liền lớn tiếng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Tiêu Quyết, lại nhìn một chút Tiêu Quyết hai vòng mổ tờ, lộ ra căm ghét vẻ mặt. Tiêu Quyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn Liêu Phượng Phượng, Liêu Phượng Phượng đột nhiên cảm giác được một luồng hoảng sợ. Nàng run lên một hồi. Vẻ này hoảng sợ nhưng vẫn quanh quẩn ở trong lòng nàng, thật lâu không thể biến mất. Có điều nàng cố nén hoảng sợ, không có biểu hiện ra. Nha, huynh đệ nếu không chê, có thể tới công ty chúng ta công tác, công ty chúng ta còn thiếu một bảo an, ta xem huynh đệ thân ngươi cường lực tráng, nhất định có thể đảm nhiệm được. Nam tử trao phúng giống như địa cười nói. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta họ Vương, ta là Tần Thị Tập đoàn Ngũ Dương phân công ty tổng giám đốc. Nam tử tự kêu nói. Ta hợp làm không có hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không cần công tác. Tiêu Quyết nhàn nhạt nói. Xác thực, hắn không phải người bình thường, hắn là tiên, không gì không làm được tiên. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, hắn là có thể trở thành trên thế giới có tiền nhất người. Vì lẽ đó tiền đối với hắn mà nói giống như cặn bã như thế. Không, liền cặn bã cũng không bằng. Người như vậy, còn cần công tác sao? Nha, không cần công tác, vậy huynh đệ ngươi là con nhà giàu sao? Nam tử đẩy một cái hắn mắt kiếng gọng vàng. Khinh thường nhìn Tiêu Quyết cùng hắn hai vòng mộ tờ. Chương 1067, làm trâu làm ngựa, ngươi cũng xứng. Con nhà giàu. Xin lỗi, ta cũng không phải. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Ngươi với hắn nói nhảm gì đó, ngươi xem hắn như vậy, rõ ràng chính là một bị băng bó nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Liêu Phượng Phượng khinh thường đối với Vương Quản lý nói rằng. Vô song A, thật không biết ngươi vì sao lại coi trọng một người như vậy. Liêu Phượng Phượng khinh bỉ nói, nhân gia Tần công tử khổ sở theo đuổi ngươi ngươi không chịu. Như vậy một không có việc gì Tiểu Bạch Kiểm ngươi còn cấp lại, tỷ tỷ thật xem không hiểu ngươi a. Nghe được Liễu Phượng Phượng nói như vậy, Lâm Thiên Tuyết cũng biết nàng muốn mượn để phát huy. Nàng đã nhìn cái này Liễu Phượng Phượng đã lâu rồi, ngày hôm nay nàng cũng không muốn nhịn nữa. Nàng nhìn thấy bọn họ như vậy sỉ nhục Tiêu Quyết, không khỏi khí hướng về một chỗ đến. Nàng cả giận nói, ta yêu thích ai thật giống không cần các vị tới hỏi đi. Nói, nàng trực tiếp khoác lên Tiêu Quyết tay. Tiêu Quyết kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết bây giờ lại như thế chủ động. Nói thật, hắn còn có chút cảm tạ hai người kia. Mọi người nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết khoác lên Tiêu Quyết, đều hiểu tất cả, nguyên lai vừa bọn họ phỏng đoán là thật. Xem ra thức ăn ngon A thật bị heo củng. Nữ thần của ta A, đưa ta nữ thần. Mọi người phức tạp nhìn Tiêu Quyết. Có ước ao, không hề cam, có phẫn nộ. Nói cái gì đó, vô song muội muội, ta làm sao sẽ quản ngươi việc tư đây? Ta chỉ là thay muội muội tiếc hận. Liêu Phượng Phượng rêu cực nói. Liêu Phượng Phượng, chúng ta còn giống như không như vậy thục chứ. Lâm Thiên Tuyết cả giận nói. Tiêu Quyết nhìn Lâm Thiên Tuyết có chút phẫn nộ, không khỏi trên mặt xuất hiện một vẻ giận dỗi. Hắn nhìn Liêu Phượng Phượng, ta cho ngươi 3 giây, ngươi cho vô song xin lỗi, không phải vậy. Chết. Ha ha ha. Ta nghe được cái gì, tên mặt trắng nhỏ này nói muốn ta chết, các ngươi nghe thấy được sao? Hắn nói muốn ta chết ôi. Ngươi giết ta a. Đến đến đến, hiện tại sẽ giết ta. Liêu Phượng Phượng cười to nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Để Phượng Phượng cho ngươi bạn gái xin lỗi, mày xưng à? Vương quản lý lập tức lớn tiếng nói. Tiêu Quyết trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, hắn đang muốn ra tay giáo huấn hai người kia. Đang lúc này, một 40-50 tuổi lão già mang theo mấy người từ đoàn kịch bên trong đi ra. Lão già gọi Tần Vĩnh Lâm, là Tần Quân Ngũ Nhi con, Tần gia mặc dù là thiết bị điện công ty, thế nhưng ở các ngành các nghề đều có phát triển, tỉ như Tần Vĩnh Lâm, hắn liền yêu thích đầu tư điện ảnh. Mà cái này đoàn kịch lão bản chính là Tần Vĩnh Lâm. Tần Vĩnh Lâm cũng chính là ngày hôm qua Tiêu Quyết đi Tần gia nhìn thấy một người một trong. Hắn nhìn thấy mọi người vây quanh ở đoàn kịch cửa, muốn đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Lưu A, ngươi đi nhìn xảy ra chuyện gì. Tiểu Lưu là Tần Vĩnh Lâm đắc lực thư ký, chuyên môn vì là Tần Vĩnh Lâm xử lý một ít việc vặt vãnh, hắn nói chuyện rất có phân lượng. Lưu Bí Thư vừa đến, mọi người dồn dập nhường ra đường. Ở đoàn kịch lẫn bảo, ai không nhận thức Lưu Bí Thư. Lưu Bí Thư được. Mọi người dồn dập hành lễ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bí Thư nói một câu, đi vào đoàn người. Lưu Bí Thư, ngươi tới vừa vặn, ta cho ngươi biết, tên mặt trắng nhỏ này vừa tuyên bố nói muốn giết ta. Liêu Phượng Phượng vội vã tập hợp đi tới nói rằng. Ngươi xem một chút, có điều chính là một bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm, còn to tiếng không hổ nói muốn giết ta. Lưu Bí Thư, ngươi tin không tin? Liêu Phượng Phượng nói tiếp. Lưu Bí Thư nhàn nhạt nhìn Liêu Phượng Phượng một chút, không làm sao lưu ý. Liêu Phượng Phượng ở đoàn kịch là nổi danh điêu ngoa khó chơi, Lưu Bí Thư không muốn để ý đến nàng. Nếu không phải Liêu Phượng Phượng nhà nàng có quan hệ, bằng nàng người như thế làm sao có khả năng tiến vào đoàn kịch. Lưu Bí Thư biết tình huống sau khi liền đi cùng Tần Vĩnh Lâm báo cáo. Tần Vĩnh Lâm đi từ từ lại đây. Lão bản lại đây, mọi người dồn dập nhường ra một con đường. Liêu Phượng Phượng nhìn thấy Tần Vĩnh Lâm, liền vội vàng hành lễ khen hay. Vương quản lý tuy rằng không phải truyền hình công ty, thế nhưng hắn cho ở công ty cũng là Tần gia sản nghiệp, hắn đương nhiên cũng nhận thức Tần Vĩnh Lâm. Nhìn thấy Tần Vĩnh Lâm đi tới, hắn cũng liền gọi lớn một tiếng Tần Đồng được. Tần Vĩnh Lâm đi vào đoàn người. Nhưng là hắn liếc mắt liền thấy được Tiêu Quyết. Lập tức bị sợ vỡ mật. Tiên. Tần Vĩnh Lâm lập tức nằm rạp quỳ gối Tiêu Quyết trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Quyết vẻ mặt, ngay lập tức sẽ đem tôn chữ nín trở lại. Tiên sinh. Tần Vĩnh Lâm đã bị Tiêu Quyết sợ vỡ mật, nhân ra chỉ là nhẹ nhàng hơi động. Liền có thể cho gọi ra ba cái kim long phá hủy bọn họ Tần gia, người như vậy, hắn nơi nào còn dám đắc tội. Nhìn thấy Tiêu Quyết đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là tìm đến mình. Không biết mình vậy là cái gì địa phương đắc tội rồi vị này đại thần. Vì lẽ đó thừa dịp vị này đại thần còn không có lúc nổi giận trước xin tha, xem có hay không có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Mọi người thấy ông chủ của bọn họ nằm rạp quỳ trên mặt đất. Kinh ngạc nói không ra lời. Vẻ mặt toàn bộ đọng lại ở trên mặt. Miệng nhỏ cũng giống như xếp vào một cái trứng gà như thế. Chuyện này. M.L.G.B. Ngày nói nhiều rồi. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người thế giới quan bị lật đổ. Bọn họ từng thấy người khác cho tông sư quỳ xuống xin tha, nhưng là xưa nay tông sư quỳ xuống xin tha. Hơn nữa còn là vừa thấy mặt đã quỳ xuống. Thanh niên này rốt cuộc là nhân vật nào? Tông sư cảnh Tần Vĩnh Lâm lại đều sợ hãi đến trình độ như thế này. Liêu Phượng Phượng kinh ngạc nhìn ông chủ của nàng. Á khẩu không trả lời được. Nàng vốn muốn nói ra tới nói đều bị nàng nhịn trở về cái bụng. Đối với Tần Vĩnh Lâm nàng nhưng là mổ rõ rõ ràng ràng, Tần gia Ngũ Nhi con, Thái Khang truyền hình đồng sự trưởng, tông sư cảnh trưởng lão, nhân vật như vậy bất luận lại nơi nào đều sẽ chịu đến tất cả tôn kính. Mà bây giờ, hắn chính nằm rạp quỳ gối người trẻ tuổi này dưới thân. Như vậy người trẻ tuổi này, nàng không dám tưởng tượng. Nhất thời, vô tận ảo não cùng hối hận lập tức chiếm cứ trong lòng nàng. Tiêu Quyết nhàn nhạt liếc nhìn một chút Tần Vĩnh Lâm, nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu hắn đứng lên. Ta ngày hôm nay không phải tới tìm ngươi, ta là tới tiếp người. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Tần Vĩnh Lâm nghe Tiêu Quyết nói như vậy, trong lòng cục đá rơi xuống hơn một nửa. Hắn rất vui mừng ngày hôm qua cũng không có như vậy kích động, cũng không có nói cái gì chào phúng Tiêu Quyết, không phải vậy hắn khẳng định biến thành một bộ tử thi. Thiên sinh ở đây không chi ngộ đến phiền phải gì. Tần Vĩnh Lâm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chỉ lo đắc tội rồi vị này đại Phật. Phiền phức không tính là, chỉ là một quần ồn ào hỗn tạp chúng thôi. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Tần Vĩnh Lâm nhìn một chút Liêu Phượng Phượng cùng Vương Quản Lý, đăm chiêu. Ngược lại hướng về Tiêu Quyết nói rằng, nếu là hôn tạp trùng, vậy cũng chờ ô hế tay của ngài, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Tiêu Quyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tần Vĩnh Lâm, sau đó nói, có thể. Sau đó hắn mang tới Thiên Tầm cùng Lâm Thiên Tuyết, cưới mổ tờ nên ngang rời đi. Hiện tại, sợ chính là Liêu Phượng Phượng cùng Vương Quản Lý. Bọn họ vừa nãy ngôn ngữ kịch liệt như vậy chào phúng nhân ra, bọn họ mới biết. Bọn họ đắc tội người liền tông sư đều phải một mực cung kính. Như vậy, bọn họ còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Không nói công tác bảo đảm không giữ được ngụ ở, mạng nhỏ có thể hay không bảo đảm đều là một vấn đề. Tần đồng chuyện. Tha cho ta đi. Liêu Phượng Phượng ngay lập tức sẽ quỳ xuống cầu xin Tần Vĩnh Lâm. Vương Quản Lý cũng là, ở một bên run rẩy chân. Tha ngươi. Các ngươi biết các ngươi đắc tội rồi người nào sao? Hừ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tần Vĩnh Lâm cả giận nói. Đồng sự trưởng, xem ở cha ta phần trên tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Liêu Phượng Phượng gào khóc khẩn cầu nói. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ cần không giết ta, ta đồng ý cho hắn làm trâu làm ngựa, cái gì ta đều đồng ý. Nước mắt treo ở trên mặt, nàng trang toàn bộ khóc bỏ ra. Làm trâu làm ngựa. Ngươi cũng xứng. Tần Vĩnh Lâm tức giận mắng một tiếng, nếu là ngươi biết hắn là người nào. Giết ngươi 10 lần cũng không vì là quá. Chương 1068, ngươi như yêu thích, liền tặng ngươi đẩy trời vân hà. Hán rốt cuộc là ai? Liêu Phượng Phượng khóc lóc hỏi. Ngươi không xứng biết. Nếu là muốn biết, vậy thì đi hỏi Diêm Vương ra đi. Tần Vĩnh Lâm nói rằng. Tiểu Lưu, gọi điện thoại khiến người ta đến xử lý một chút. Tần Vĩnh Lâm nói rằng. Tiểu Lưu đi gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một chiếc hắc lái xe tiến vào đoàn kịch. Từ hắc trên xe nhảy xuống mấy cái hắc đại hán. Tần đồng chuyện, xem ở nhiều năm như vậy ta vì là Tần gia công tác mức hãy tha cho ta đi. Vương Quản Lý cũng quỳ khẩn cầu nói. Mang đi. Tần Vĩnh Lâm giơ lên tay. Hắc đại hán kéo hai người lên xe. Bọn họ biết, chỉ cần lên chiếc xe kia, cả đời này người thì xong rồi. Bọn họ không nhất định sẽ chết, chỉ là sẽ xảy ra không bằng chết. Tất cả những thứ này toàn bộ là bởi vì một câu nói. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Bọn họ cứ như vậy bị bắt lên xe. Đối với chuyện này Tần Vĩnh Lâm đương nhiên không dám đánh qua loa mắt. Nếu để cho Tiêu Quyết biết bọn họ còn sống rất tốt, như vậy chính mình liền nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có một con đường, chết. Tiêu Quyết mang theo Lâm Thiên Tuyết, đem Thiên Tầm đặt ở phía trước, ba người rong ruổi ở trên đường cái. Bánh, ngươi có thể mở nhanh một chút sao? Thiên Tầm đột nhiên nói. Tiêu Quyết túi đầu vừa nhìn, hắn đã mở ra 100 số, còn chưa đủ nhanh. Xem ra tên tiểu tử này yêu thích kích thích đồ vật. Hắn nụ cười nhạt nhòa cười sau đó nói, có thể. Tiêu Quyết lại sẽ tốc độ xe để nhanh, xe gắn máy giống như là huyễn ảnh bình thường ở trên đường hành xử. Quá nhanh. Lâm Thiên Tuyết ở phía sau hô. Con đường ngàn vạn điều, an toàn là số một điều, xe cẩu không quy phạm, người thân hai hàng lệ. Lâm Thiên Tuyết cũng không muốn đem nàng thời gian quý báu chôn vùi ở lối đi bộ. Phong thổi vào mặt, đem Lâm Thiên Tuyết kiểu tóc đều thổi rối loạn. Cố gắng chơi A. Bánh ở nhanh một chút. Thiên Tầm kích động ở mặt trước hô. Bánh, xem phía trước có chiếc xe lớn xe. Tiêu Quyết vừa nhìn, phía trước thật là có một chiếc lao nhanh bước bách. Bánh, chúng ta đuổi theo nó. Trung vịt. Theo Thiên Tầm hiệu triệu, Tiêu Quyết lại nhanh hơn tốc độ. Phải biết, hắn xe gắn máy nhưng là thiên mã biến thành, xe gì không đuổi kịp. Đừng nói là bước bách, coi như là tốc độ ánh sáng, Tiêu Quyết cũng sẽ đuổi theo. Xe gắn máy tốc độ không ngừng tăng nhanh. Hướng về chiếc kia bước bạch đuổi theo. Lâm Thiên Tuyết trốn ở Tiêu Quyết mặt sau, nàng ôm chặt lấy Tiêu Quyết, đầu trốn ở sau lưng của hắn, tận lực không bị gió thổi đến. Nàng đỗng nhiên cảm giác được người đàn ông này lưng thật là dày rộng. Dày rộng có thể làm cho nàng một đời dựa vào. Xe gắn máy dường như huyễn ảnh giống như vậy, tốc độ cũng sắp đến rồi cực điểm. Bước bạch cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Soạt. Tiêu Quyết bọn họ xe gắn máy siêu việt bước bạch. Bước bạch chủ nhân ngây ngẩn cả người. Vừa đó là phong sao. Chúng ta thắng. Thiên Tầm giơ hai tay cao hứng nói. Tiêu Quyết dịu dàng nhìn Thiên Tầm, lại quay đầu lại nhìn một chút dựa vào ở sau lưng mình Lâm Thiên Tuyết. Nếu là vẫn có thể như vậy là tốt rồi. Gào. Xe gắn máy hét dài một tiếng. đống nhiên đã biến thành thiên mã, mọc ra cánh. Thiên mã đặc không, đống nhiên bay lên bầu trời. Thiên mã tốc độ chậm lại, thô cả nhà bọn họ ba thanh bước chậm ở trên bầu trời. Tê tê, bánh. Mau nhìn. Thiên Tầm la lớn. Tiêu Quyết cùng Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ chính bước chậm ở vân hà bên trên. Ánh tà dương như máu, nhiễm đỏ nửa bầu trời, bảy màu hà vân, phiêu phù ở bầu trời, cùng bọn họ bình hành. Chân trời phun ra một đạo sán lạn vô cùng hào quang, trong phút chốc, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, giống như là từng cơn sóng lớn bao la hải dương màu đỏ. Ánh nắng chiều càng ngày càng hồng, vài đạo kim quang xuyên thấu tầng mây, chiếu vào nơi xa trên ngọn núi, sán lạn như pháo hoa. Theo chân trời bị hào quang nhuộm đỏ khu vực càng ngày càng rộng, mặt trời cuối cùng rơi vào tây sơn bên trên, đỏ hừng hồng, tiểu diễm như lửa. Lúc này, nhàn nhạt phong từ giữa ngón tay xẹt qua, nhẹ nhàng thổi Phật Nghiêm mặt bàng. Đẹp quá! Lâm Thiên Tuyết không khỏi thở dài nói. Tà dương vô hàn mỹ. Nay tà dương đẹp đến nỗi người động tình, dạy người lòng say. Lâm Thiên Tuyết nằm ở Tiêu Quyết trên lưng. Nàng suy nghĩ nhiều đem thời gian cố định hình ảnh vào đúng lúc này. Nàng suy nghĩ nhiều dựa vào phía này trước người này, mãi đến tận vĩnh viễn. Suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Nếu là thời gian bất biến, nếu như có thể vĩnh viễn như vậy, nếu là... Tiêu Quyết quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết chờ đợi ánh mắt. Hắn ôn nhu hỏi, người yêu thích. Lâm Thiên Tuyết gật gật đầu. Đẹp như vậy Vân Hà, nàng làm sao có thể không thích. Tiêu Quyết cười cợt, ôn nhu nói, ngươi như yêu thích, ta liền tặng ngươi này đầy trời Vân Hà. Hả? Lâm Thiên Tuyết nghi vấn một hồi. Chỉ thấy Tiêu Quyết giơ tay chỉ tay, một viên thủy châu bay ra. Thủy châu trên không trung không ngừng chuyển động. Một lát sau, thủy châu ngừng lại, rơi vào Tiêu Quyết trong tay. Tiêu Quyết đem thủy châu đưa cho Lâm Thiên Tuyết. Đây là... Lâm Thiên Tuyết nghi vấn nói. Đây là ghi chép linh châu, cùng các ngươi máy ảnh như thế, nó có thể ghi chép một vài thứ, bất đồng là nó có thể chân thật hoàn toàn ghi chép. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói, ta tặng cùng ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ nhìn thời điểm, lấy ra, ngươi thì sẽ nhìn thấy cùng ngày hôm nay giống nhau như lúc cảnh sắc. Lâm Thiên Tuyết nhận lấy linh châu. Nàng một cầm lấy linh châu, phảng phất chính mình đưa thân vào một thế giới khác, thế giới kia cảnh sắc cùng hiện tại giống như lúc. Chỉ là, nàng một người đưa thân vào này, nhưng có chút quẩn cung ế. Cũng không còn vừa loại tâm tình này. Có điều Lâm Thiên Tuyết vẫn là phi thường mừng rỡ. Thích không? Tiêu Quyết mỉm cười với hỏi. Yêu thích, chỉ là Lâm Thiên Tuyết thấp giọng nói. Chỉ là cái gì? Tiêu Quyết nghi hoặc mà hỏi. Không. Không có gì. Lâm Thiên Tuyết e thẹn cúi đầu. Được rồi, vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Thiên mã bước chậm, hướng về Tiêu Quyết nhà trọ đi đến. Chỉ là đẹp như vậy cảnh sắc, ta nghĩ cùng ngươi đồng thời xem. Tiêu Quyết mang Lâm Thiên Tuyết cùng Thiên Tầm về tới hắn nhà trọ. Tiêu Quyết vốn là vì xin mời Lâm Thiên Tuyết ăn cơm, vì lẽ đó thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải bộc lộ tài năng. Đây là thời khắc mấu chốt, có thể không chăm sóc nàng dạ dày phải dựa vào hiện tại. Ngươi mang theo Thiên Tầm chơi trước một lúc, ta đi làm cơm. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Ngươi còn có thể làm cơm. Lâm Thiên Tuyết nghi vấn nói. Lâm Thiên Tuyết vốn là một tự nhiên hảo phóng người, trước đây nàng cùng Lý Mộc Phong không quen, nàng đều không dám nói gì. Thế nhưng hay là Lý Mộc Phong mở ra nội tâm của nàng, từ từ, nàng cũng dám cùng Lý Mộc Phong mở lên nói giỡn. Lý Mộc Phong nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết nghi hoặc vẻ mặt, hắn hướng Lâm Thiên Tuyết tiến tới. Làm sao? Không tin ta. Hai người cách đến mức rất gần. Gần đến có thể nghe được lần này tiếng tim đập. Lâm Thiên Tuyết tim đập rất nhanh, giống như là muốn nghẹt thở như thế, mặt thẹn đỏ chót. Chỉ thấy Lý Mộc Phong ghé vào bên thai của nàng nhẹ nhàng nói, công phu của ta nhưng là cực kỳ tuyệt vời, mỏi mắt mong chờ đi. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau, đây nên chết vui tươi. Ẩm. Lâm Thiên Tuyết mặt đỏ như là một quả táo lớn. Lý Mộc Phong đi vào nhà bếp. Tê 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 tê, mặt của ngươi tại sao như thế hồng a? Thiên Tầm nằm nhoài trên ghế xạ lông hỏi. Nào có. Lâm Thiên Tuyết thẹn thùng nói. Tê tê, mặt của ngươi đỏ hơn. Thiên Tầm chỉ vào Lâm Thiên Tuyết nói. Lâm Thiên Tuyết vội vã che lại mặt nói bậy, tiểu hài tử không thể nói dối. Ẩm. Thiên Tầm mới không có nói láo nói đây. Thiên Tầm bi bô nói. Chương 1069, thật là thơm. Lâm Thiên Tuyết, ngươi là một người có cốt khí, ngươi không thể nặng như vậy luôn. Tuy rằng hắn có từng điểm xoái, thế nhưng ngươi không thể nhanh như vậy liền thích hắn. Ổn định. Ừ, ổn định. Lâm Thiên Tuyết ở đấy lòng yên lặng đối với tự mình nói rằng. Tê tê, ta cho ngươi biết, bánh làm cơm khỏe thử. Thiên Tầm nói tiếp. Làm cơm ăn ngon thì thế nào? Ta Lâm Thiên Tuyết không phải là tốt như vậy xem người. Hơn nữa mới gặp mặt mấy lần, mình tại sao khả năng sẽ thích hắn? Mặc dù đối với hắn có hảo cảm, thế nhưng cái cảm giác này hẳn là cảm ơn, không phải yêu thích. Không sai, là cảm ơn. Nam nhân đều là đại móng heo, không thể để cho hắn thực hiện được. Liền hắn, tên khốn kiếp này làm cơm sẽ ăn ngon. Lâm Thiên Tuyết lẩm bẩm nói, ngược lại một hồi ta mới không ăn hắn làm cơm. Thê tê ngươi nói thô tục. Thiên Tầm đột nhiên nói. Thiên Tầm à, mụ mụ nói cho ngươi biết, khốn nạn không phải thô tục, khốn nạn là một loại cục cưng. Lâm Thiên Tuyết cười chống nói. Nha. Thiên Tầm một bộ đã hiểu dáng vẻ, ngươi yêu thích bánh, vì lẽ đó ngươi gọi hắn khốn nạn. Lâm Thiên Tuyết. Chỉ thấy Tiêu Quyết ở trong phòng bếp bận việc một hồi lâu. Mùi thơm không ngừng từ trong phòng bếp bay ra. Thê tê, ngươi ngửi ngửi, thơm quá a. Thiên Tầm khua tay múa chân nói. Ngược lại ta không ăn tên khốn này làm gì đó. Lâm Thiên Tuyết ôm tay ngồi ở trên ghế xạ lồng nhỏ giọng thầm thì nói. Mùi thơm tỏa ra, xông vào mũi. Lâm Thiên Tuyết có chút động lòng, thế nhưng nàng cố nén, không biểu hiện đi ra. Một lát sau, Tiêu Quyết bưng hai cái bàn giặt cược đi ra. Tới dùng cơm. Tiêu Quyết mỉm cười nói. Thật ư. Thiên Tầm đã sớm đói bụng. Thiên Tầm chạy tới bàn bên cạnh, Tiêu Quyết bày xong bàn. Ta không đói bụng. Lâm Thiên Tuyết vẫn ngồi ở trên ghế xa lồng, đầu khoanh ở một bên. Tiêu Quyết nhìn một chút Lâm Thiên Tuyết, cũng chưa qua đi gọi nàng. Mà là từ từ đem trên mâm cái nắp vạch trần. Nhất thời. Mùi thơm nồng nặc nhào tới trước mặt, cả phòng tràn đầy mùi thơm nồng nặc. Ù ù. Lâm Thiên Tuyết nuốt một hồi ngụm nước. Đói bụng. Một ngày không ăn cơm, có thể không đói không? Có điều, ta Lâm Thiên Tuyết há lại là liền điểm ấy định lực đều không có người. Chỉ thấy Tiêu Quyết đem hết thảy bàn giặt cược toàn bộ vạch trần. Một khắc đó, trên bàn cơm nước phảng phất phát ra kim quang. Một khi bỏ qua, khả năng sẽ cả đời tiếc nuối. Đó là ta thích ăn nhất gà xào xà ớt. Trời ạ, ta chưa từng gặp xinh đẹp như vậy gà xào xà ớt. Lâm Thiên Tuyết nhìn cái kia vàng rực rỡ cơm nước, đều sắp không nhịn được nước miếng của nàng. Ngươi đang ở đây không nhanh chút, sẽ bị Thiên Tầm ăn xong rồi. Tiêu Quyết mê hoặc giống như nói rằng. Lâm Thiên Tuyết cũng nhịn không được nữa. Nàng vọt tới, nắm lên đũa chính là được. Nàng cắp lên gà xào xả ớt để vào trong miệng. Vừa vào khẩu, mùi thơm nồng nặc nhất thời buộc phát ra. Hàm răng một cắn, hương cay sốt giòn. Ai nha, thật là thơm. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cây con gà. Lâm Thiên Tuyết nhu nhu nói. Đem đồ ăn không ngừng hướng về trong miệng đưa. Chỉ chốc lát sau, một ván cây con gà đã bị nàng quét một cái sạch sành xanh. Nàng chưa hết thòng thèm, cái khác đồ ăn xem ra cũng là như vậy ngon miệng. Ăn ngon. Ăn ngon. Lâm Thiên Tuyết lập tức hóa thân một kẻ tham ăn, không ngừng ăn đổ trên bàn. Nhìn Lâm Thiên Tuyết như thế ăn, Thiên Tầm lập tức sẽ không ít ít ít. Tê tê đại hại trứng. Tê tê, không muốn cướp người ta. Thiên Tầm cũng không cam yếu thế, mẹ con ngay ở trên bàn đoạt lên. Đừng cướp, trong nồi còn có. Tiêu Quyết dở khóc dở cười. Tại đây đối với mẹ con ăn như hùn như sói trạng thái bên dưới, hết thể đồ ăn ngay lập tức sẽ bị gió cuốn mây tản. Sau đó hai nữ vuốt căng tròn cái bụng cùng kêu lên nói. Thật no. Sau đó tựa ở trên ghế xạ lồng nằm thi. Khốn nạn, ngươi sau đó muốn mỗi ngày làm cơm cho ta ăn, không phải vậy ta sẽ không để ý đến ngươi. Thiên Tầm đống nhiên nói rằng. Tiêu Quyết chính đang thu thập bộ đồ ăn, sau đó tùy theo sướng sở. Cái gì? Khốn nạn. Thiên Tầm. Ngươi làm sao mắng ba ba đây? Tiêu Quyết dịu dàng hỏi. Khốn nạn, ta không mắng ngươi a. Thiên Tầm nhu nhu nói. Vậy ngươi tại sao gọi ta khốn nạn đây? Tiêu Quyết hỏi lại. Bởi vì ta yêu bánh, tê tê nói khốn nạn là một loại cục cưng. Thiên Tầm kích động nói. Tiêu Quyết. Hắn đau cả đầu, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết vội vã dùng ôm gối che khuất chính mình. Không nghĩ tới Tiêu Quyết nhưng tiến tới trước mặt nàng, bắt được tay nàng. Khốn nạn. Lâm Thiên Tuyết vội vã kêu lên. Đây là cục cưng sao? Tiêu Quyết nhẹ nhàng nói. Đi chết. Lâm Thiên Tuyết vội vã né ra. Không nghĩ tới Tiêu Quyết đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Ở bên thai của nàng ôn nhu nói, bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem ngươi bắt trở về. Ngươi! Tiêu Quyết buông ra Lâm Thiên Tuyết, Lâm Thiên Tuyết mặt lần thứ hai mắc cỡ đỏ chót. Tiêu Quyết đem bộ đồ ăn thu thập xong. Chờ hắn đi ra, phát hiện Lâm Thiên Tuyết đã ra ngoài, xuống lầu dưới. Tiêu Quyết vội vã đi tới cửa sổ hô, uy, ngươi muốn đi đâu? Về nhà, sau đó đi công tác. Lâm Thiên Tuyết ở dưới lầu hồi đáp. Không làm việc có được hay không a? Tiêu Quyết lần thứ hai hỏi. Không làm việc ngươi nuôi ta a? Lâm Thiên Tuyết cười nói. Tiêu Quyết cười cợt. Lâm Thiên Tuyết chạm đích phải đi. Ta nuôi ngươi a? Tiêu Quyết ngẩng đầu la lớn. Ngươi hay là trước dưỡng cho tốt con gái của ngươi đi. Lâm Thiên Tuyết nói, cười chạy ra. Đêm hôm ấy, Lâm Thiên Tuyết rất vui vẻ. Đêm hôm ấy, Tiêu Quyết lén lút đi theo phía sau nàng, đưa nàng về tới nhà. Đêm hôm ấy, Lâm Thiên Tuyết một đêm mộng đẹp. Đoàn kịch. Lâm Thiên Tuyết cùng đạo diễn đứng chung một chỗ, hai người tựa hồ đang tranh luận cái gì. Đạo diễn, ngươi không phải nói này bộ đùa không có hôn đùa sao? Lâm Thiên Tuyết có chút trách cứ đạo diễn. Nàng trước cùng đạo diễn đàm luận được rồi, này bộ đùa bên trong cũng không có hôn đùa nàng mới tiếp, nhưng là hôm nay đạo diễn bỗng nhiên cho bọn hắn mới kịch bản bên trong nhưng cũng có một đoạn hôn đùa. Lâm Thiên Tuyết đi là thanh thuần con đường, đối với bình thường giường đùa cùng hôn đùa nàng đều toàn bộ không tiếp. Nhưng là bây giờ, đạo diễn nhưng nói cho nàng biết này bộ đùa bên trong có hôn đùa, nàng đây làm sao có thể tiếp thu. Đây không phải ta muốn thêm, ngươi cũng biết, chúng ta bỏ ra giá cao mời tới Thái Một Phàm ngôi sao điện ảnh, xin hắn thời điểm hắn nói ra một điều kiện chính là hắn có thể sửa chữa kịch bản. Đạo diễn vô tội nói rằng, vì lẽ đó đoạn này hôn đùa chính là hắn yêu cầu thêm. Coi như hắn là đang hót ngôi sao màn bạc cũng không có thể như vậy a. Lâm Thiên Tuyết gầm hét lên. Thiên Tuyết ta, ngươi cũng biết này bộ đùa đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, hơn nữa bản thân hắn liền mang theo rất nhiều miếng lượng, này bộ đùa phát hỏa chúng ta nhất định có thể sáng tạo xưa nay chưa từng có phòng bán vé, vì lẽ đó ngươi liền đem liền một chút đi. Đạo diễn nói tiếp. Không được. Chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Lâm Thiên Tuyết như chặt đinh chém sắt nói. Thái Một Phàm đã nói. Nếu như này bộ đùa không thêm đoạn này hôn đùa, hắn liền từ chối tố diễn. Thiên Tuyết ta, phải biết hắn chính là lưu lượng A, có hắn tố diễn, chúng ta nhất định có thể sáng tạo phòng bán vé ghi chép, ngươi cũng nhất định có thể càng hồng, cách ngươi giấc mơ cũng là tiến thêm một bước. Đạo diễn an ủi. Lâm Thiên Tuyết vẫn có một giấc mơ, đó chính là tiến vào Hollywood diễn kịch, nàng hy vọng nàng diễn xuất, biểu diễn có thể có càng nhiều người xem đến, hy vọng sẽ có càng nhiều người thích nàng. Mà cách hiện nay mới thôi. Nàng đều đang vì giấc mơ này không ngừng nỗ lực. Nàng muốn trở nên càng hồng, muốn trở nên càng nổi danh. Thế nhưng, nàng chắc chắn sẽ không dùng phương thức như thế. Không được, giấc mộng của ta sẽ dựa theo phương thức của mình nỗ lực, vì lẽ đó chuyện này nhất định không được. Lâm Thiên Tuyết kiên định nói. Nàng vừa tốt nghiệp đại học liền đến diễn xuất, biểu diễn, nàng xưa nay không giao du bạn trai, cũng là mang ý nghĩa đó là nàng nụ hôn đầu. Mà nàng nụ hôn đầu nhưng phải bởi vì một bộ đùa hiến cho không nhận ra người nào hết người, này. Nàng không làm được. Chương 1070, ta không vỗ. Thiên Tuyết, này bộ đùa chúng ta cũng đã vỗ tới nơi này, chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi tùy hứng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Đạo diễn tiếp tục khuyên. Lẽ nào thì không thể tìm đóng thế sao? Lâm Thiên Tuyết chất vấn. Chúng ta cùng Thái Tiên Sinh nói qua, thế nhưng hắn nói đoạn này đùa nhất định phải có đặc tả, mục đặc biệt. Vì lẽ đó không cách nào dùng đóng thế. Đạo diễn giải thích. Ngươi đừng nhầm tính, ngươi xem chúng ta biên tập, chúng ta thợ chụp ảnh, tất cả mọi người đang chờ các ngươi đập tuần vui này, ngươi biết bọn họ mỗi ngày có bao nhiêu khổ cực sao. Không chỉ có ngươi có giấc mơ, bọn họ cũng tương tự có giấc mơ. Ngươi mặc dù không vì chính ngươi cân nhắc, cũng nên vì bọn họ suy nghĩ một chút đi, lại nói, hôn đùa là mỗi cái ngôi sao màn bạc nhất định phải trải qua, ngươi cần gì phải chấp nhất đây. Đạo diễn khuyên. Nàng biết tiến vào giới diễn viên này rất bình thường, thế nhưng đây là nàng nụ hôn đầu, nàng có thể tùy tiện liền cho người khác sao. Nhưng là Lâm Thiên Tuyết phản kháng nói. Nhưng mà cái gì? Ngươi muốn cho trái tim tất cả mọi người máu uổng phí sao? Đạo diễn lạnh lùng nói. Lâm Thiên Tuyết nhìn một chút người chung quanh, không khỏi mà có chút nhẹ dạ, sau đó nhàn nhạt gật đầu nói, để ta suy nghĩ thêm đi. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay trước hết tới đây, ngươi đi về trước ngắm lại, ngày mai chúng ta chính thức khởi động máy. Đạo diễn nghiêm túc nói. Lâm Thiên Tuyết đi ra đoàn kịch. Lúc này, từ hậu trường đi ra một đẹp trai trẻ tuổi người. Cùng với nói là đẹp trai, không bằng nói là nương. Người trẻ tuổi này chính là đang hot ngôi sao màn bạc Thái Một Phàm. Da thịt trắng nón bảo dưỡng so với nữ nhân cũng còn tốt, tóc nhuộm thành màu vàng, giữ lại một bên trong phân. Tuy rằng vóc người tiêu chuẩn, thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút cơ nhục, bắp thịt. Trương đạo, sự tình làm thế nào? Thái Một Phàm nhàn nhạt hỏi. Yên tâm đi, Lâm Thiên Tuyết cô gái nhỏ này không những khác ưu điểm, chính là nhẹ dạ, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ đồng ý. Trương Đạo cười nói, chỉ là ta không hiểu ngài tại sao phải áp đặt tuần vui này đây. Trương Đạo hỏi, có chút đùa là giả đùa thật làm liền thật. Thái Một Phàm lộ ra tà ác mỉm cười. Hắn không phải quốc dân nữ thần sao? Nếu như nàng cùng ta gây ra sở căng đan, như vậy ta nhất định sẽ căng hot, gần nhất lưu lượng có chút trưởng, ta cần chế tạo sở căng đan. Thái Một Phàm nói tiếp, nếu có thể đem nàng một lần bắt, thật giống cũng không sai. Thái Một Phàm tâm để yên lặng nói. Trương Đạo ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử này, không khỏi mà đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, ở bề ngoài là một bơ tiểu sinh, thế nhưng không nghĩ tới nhưng như vậy tâm cơ. Yên tâm đi Kim công tử, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết. Trương Đạo cười bồi nói, chỉ cần ngươi bãi bình chuyện này, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta Thái gia cũng tương tự sẽ không bạc đãi ngươi. Thái Một Phàm mỉm cười nói, Thái gia, có thể nói mạnh mẽ nhất cũng là thần bí nhất thế gia một trong. Không chỉ có cứng rắn thực lực kinh tế, hậu đài cũng đồng dạng phi thường mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, Thái gia vẫn là một tu hành thế gia, đời đời kiếp kiếp, không biết có bao nhiêu cao thủ, vì lẽ đó không người nào dám cùng Thái gia đối nghịch. Có thể có được Thái gia đề bạt, chỉ sợ lấy hậu nhân sinh ra được biết bay hoàng lên cao. Trương Đạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn phảng phất thấy được tương lai của chính mình. Lâm Thiên Tuyết rất không cao hứng. Nàng không muốn đập đoạn này đùa, thế nhưng nàng lại không đành lòng nhìn người khác vất vả như vậy không chiếm được báo lại. Vào lúc này, nếu như nàng lui ra, như vậy này bộ đùa chỉ sợ cũng không có cách nào lại vỗ xuống, như vậy những người khác nỗ lực cũng là uổng phí. Lâm Thiên Tuyết một người ngồi ở công viên cái đu quay trên tự hỏi. Lúc này, Tiêu Quyết vừa vặn ôm Thiên Tầm đi tới công viên bên trong. Bánh, ngươi mau nhìn, đó là TT. Thiên Tầm hô. Tiêu Quyết đương nhiên thấy được Lâm Thiên Tuyết. Hắn chậm rãi đi tới Lâm Thiên Tuyết trước mặt, ôn nhu nói, phát sinh cái gì sao? Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Quyết hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta mang Thiên Tầm đến trong công viên đi một chút. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói, ta xem ngươi vừa giàu dĩ không vui, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Quyết hỏi lần nữa. Không. Không có gì, một ít công việc trên chuyện thôi, ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Thiên Tuyết yếu ớt nói. Thật sự không cần sao? Tiêu Quyết nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi lần nữa. Lâm Thiên Tuyết nhìn Tiêu Quyết như mặt nước tinh khiết con người, ánh mắt không khỏi có chút né tránh. Không cần, thật sự không cần, một ít việc nhỏ mà thôi. Lâm Thiên Tuyết yếu ớt nói. Ta còn có chút việc, ta đi trước. Lâm Thiên Tuyết vội vã chạy ra. Tiêu Quyết không có xem, nhàn nhạt nhìn Lâm Thiên Tuyết rời đi bóng lưng. Bánh, TT thật giống bị người khi dễ, dám bắt nạt TT, ta nhất định phải đánh cứt cái kia đại hại trứng, ác long rít gào. Thiên Tầm Dương móng vuốt nhỏ nổi giận đùng đùng nói. Tiêu Quyết nhìn Thiên Tầm dáng vẻ khả ái, hơi cười cợt. Bất quá hắn lẳng lặng nhìn Lâm Thiên Tuyết bóng lưng nói, chuyện của ngươi ta làm sao có thể mặc kệ. Dám trêu lão bà ta sinh khí, vậy thì chờ đi Diêm Vương điện báo danh đi. Sáng sớm, Lâm Thiên Tuyết đi tới đoàn kịch, tất cả mọi người thật giống chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Lâm Thiên Tuyết tới quay tuồng vui này. Thiên Tuyết ta, ngươi rốt cuộc đã tới, chuyện ngày hôm qua suy tính thế nào? Trương Đạo đi tới mặt mày hớn hở hỏi. Ta Lâm Thiên Tuyết có chút ấp úng. Lúc này, Thái Một Phàm từ phía sau đi ra. Thiên Tuyết, ngươi đã đến rồi. Thái Một Phàm ôn nhu hỏi. Thái công tử chào ngươi. Lâm Thiên Tuyết liền vội vàng hỏi tốt. Thiên Tuyết, đừng khách khí như vậy mà, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là đồng nghiệp. Thái Một Phàm một bộ ngây thơ rực rỡ dáng vẻ. Đúng rồi, Thiên Tuyết, nghe nói ta và ngươi còn có một đoạn hôn đùa đây. Thái Một Phàm giả vờ kinh ngạc nói. Lâm Thiên Tuyết đáy lòng một trận mở mở tờ. Đây không phải chính ngươi nói ra sao? Bây giờ còn ngụy trang đến mức như thế thanh cao. Con người của ta hôn đùa không phải rất am hiểu, còn có đây là ta nụ hôn đầu, có điều, ta còn là rất chờ mong hợp tác với ngươi. Thái Một Phàm nói rằng, vừa nói một bên còn biểu hiện ra hàng xóm chàng trai dáng vẻ. Người ngoài hay là không biết, thế nhưng Lâm Thiên Tuyết ở vòng bên trong nàng làm sao có khả năng không biết. Cái này Thái Một Phàm nhìn bề ngoài rất rực rỡ, thế nhưng sau lưng không biết ít bao nhiêu chuyện xấu xa. Có người nói hắn còn ngủ quá hắn lựa miến, hắn còn nói đây là hắn nụ hôn đầu, Lâm Thiên Tuyết nghe cũng có chút buồn nôn. Lâm Thiên Tuyết biết Thái Một Phàm nhân phẩm, tuy rằng hắn nắm giữ rất nhiều lưu lượng, nhưng là mình muốn lửa có thể dựa vào chính mình chậm rãi nỗ lực, cũng không cần đập đoạn này đùa. Nàng cũng biết người khác làm cho. Nay bộ đùa bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thế nhưng chuyện này nàng thực sự không muốn làm. Nàng ngày hôm qua gặp được Thiên Tầm, gặp được Tiêu Quyết, rốt cục làm cho nàng minh bạch. Mặc dù là làm trái đại gia nguyện vọng, nàng cũng không có thể đem nụ hôn đầu cho Thái Một Phàm. Cho nên nàng hôm nay tới là chuẩn bị từ chối bọn họ. Lâm Thiên Tuyết nắm chặt nắm đấm, rốt cục mở miệng nói, kỳ thực ta hôm nay tới. Thiên Tuyết, Một Phàm, các ngươi còn lo lắng làm gì, mau tới đây chuẩn bị mở máy. Lâm Thiên Tuyết lời còn chưa nói hết, Trương Đạo liền ngay cả vội vàng nói. Đi một chút đi, Thiên Tuyết, chuẩn bị mở máy. Thái Một Phàm cũng không cho nàng cơ hội trực tiếp đẩy nàng đi về phía trước. Ta không muốn đập tuồng vui này. Lâm Thiên Tuyết rốt cục nói ra. Nàng đứng tại chỗ, đại gia cũng đều ngây ngẩn cả người. Tại sao? Trương Đạo sắc mặt ngay lập tức sẽ sụ xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Tuyết. Bởi vì đây là nụ hôn đầu của ta nghĩ đem nó để cho người ta yêu. Lâm Thiên Tuyết kiên quyết nói rằng. Nụ hôn đầu. Ta cũng là nụ hôn đầu, ngươi lại có cái gì thua thiệt đây? Thái Một Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Bị Lâm Thiên Tuyết như thế từ chối, đây không thể nghi ngờ là nói mình không xứng với nàng, là ở đánh hắn mặt. Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn Thái Một Phàm một chút, hắn cũng thật là không biết liêm sỉ, bình thường lừa gạt miến cũng là thôi, ở đây nói ra, ai sẽ tin tưởng. Mặc kệ thế nào, ngược lại ta không vỗ. Lâm Thiên Tuyết kiên định nói. Lâm Thiên Tuyết, xem ra ngươi là cánh cứng rồi a. Trương Đạo ở một bên lạnh lùng nói. Hay là ngươi đã quên đi rồi ngươi thành tựu của ngày hôm nay là ai đưa cho ngươi, nếu không phải ta, ngươi chẳng qua là một kẻ chạy cờ mà thôi, mà bây giờ nhưng theo ta đùa bỡn hàng hiệu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Đạo trở mặt nói. Nụ hôn đầu, ta phi. Hiện tại cái nào nữ minh tinh còn có nụ hôn đầu, nói ra cũng không sợ mất mặt, ta cho ngươi biết, ta có thể cho ngươi đỏ tía, cũng tương tự có thể cho ngươi không còn gì cả, ngươi không muốn không biết phân biệt. Trương Đạo lớn tiếng dạy dỗ. Chương 1071, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Thiên Tuyết một người đứng tại chỗ, tất cả mọi người nhìn nàng. Trong mắt của nàng tràn đầy oan ức nước mắt. Nàng trước đây liền mơ ước trở thành một tên diễn viên, nàng không ngừng nỗ lực, tòng long bộ chạy lên. Sau đó là vai phụ. Nàng hành động đúng chỗ, khen ngợi như nước thủy triều. Không ngừng, không ngừng. Miễn càng ngày càng nhiều. Đạo diễn mới để cho nàng ngôi sao điện ảnh một bộ phim, đạo diễn vốn là không ôm hy vọng. Thế nhưng Lâm Thiên Tuyết nhưng dựa vào chính mình diễn. Kỹ một pháo gặp may. Nàng từ một diễn viên quần chúng đi tới ngày hôm nay không biết trả giá bao nhiêu nước mắt cùng mồ hôi. Nhưng là bây giờ. Cũng bởi vì chính mình không tiếp một tuần kịch. Liền muốn như vậy đối với mình sao? Đây chính là hiện thực, đây chính là thế giới giải trí. Lâm Thiên Tuyết, ta tự cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi tiếp còn chưa phải tiếp. Trương Đạo lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết, nhanh tiếp đi, tuyệt đối đừng đắc tội Trương Đạo. Không phải vậy cho ngươi diễn dịch sự nghiệp thì xong rồi. Thái Một Phàm ở một bên khuyên. Tất cả mọi người nhìn nàng, hy vọng nàng đỡ lấy tuần vui này. Lâm Thiên Tuyết đứng tại chỗ, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn sót nàng một người. Cô độc, bất lực. Rốt cục, nàng nhịn không được. Hoa nước nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Đang lúc này, một con mềm non tay nhỏ xoa Lâm Thiên Tuyết khuôn mặt. Nhẹ nhàng thay nàng lau khô nước mắt. Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lên. Một nam tử mặc áo trắng ôm một cô bé đứng ở trước mặt mình. Thê tê, đừng khóc. Thiên Tầm nhẹ nhàng an ủi. Ngươi mang Thiên Tầm đi trước. Tiểu Quyết lạnh nhạt nói. Bởi vì sau tình cảnh sẽ rất máu tanh, tiểu hài tử không thích hợp xem, vì lẽ đó Tiêu Quyết muốn chi đi Lâm Thiên Tuyết cùng Thiên Tầm. Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn tới, Tiêu Quyết con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra một luồng sát ý. Lần này, hắn là thật sự nổi giận. Lâm Thiên Tuyết nhận lấy Thiên Tầm, từ từ rời đi đoàn kịch. Tiêu Quyết đi từ từ lên trước nhàn nhạt hỏi, là ai đem nàng nhạc, chọc cho khóc. Trương Đạo vừa nhìn đoàn kịch bên trong không biết lúc nào xuất hiện một người ngoài, lập tức giận dữ nói, ngươi là ai? Sao? Sao tiến bảo? Trận vụ đây. Tiêu Quyết con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Trương Đạo, là ngươi đem nàng nhạc, chọc cho khóc. Ngươi tờ mờ là ai a? Ai cho ngươi tiến bảo, trận vụ đều là làm ăn cái gì không biết, một đám thùng cơm. Trương Đạo lớn tiếng. Máng. Ta hỏi lại ngươi một lần. Là ai đem nàng nhạc, chọc cho khóc? Tiêu Quyết cả giận nói. Ngươi là thứ gì, ở trước mặt ta kêu gào, còn không mau cút đi. Trận vụ, đến đem hắn đuổi ra ngoài. Trương Đạo thẳng. Nói tiếp. Mấy cái trận vụ trực tiếp chạy tới, muốn bắt Tiêu Quyết. Xem ra chính là ngươi. Tiêu Quyết nhìn chằm chằm Trương Đạo lạnh nhạt nói. Hắn đi phía trước đạp một bước. Mặt đất xuất hiện mạng nhện giống như vết rách. Một luồng bá khí từ lòng bàn chân trong nháy mắt tuôn ra. Vô hình khí tức lấy Tiêu Quyết làm trung tâm tản ra. Như là lăng liệt cơn lốc, từ bốn phía thổi đi. Vâng! Xông lên trận vụ trực tiếp bị đánh ngã. Chân khí bên ngoài, lẽ nào hắn là một nội kình cao thủ? Thái Một Phàm xuất từ tu hành thế gia, trong mắt tự nhiên so với bình thường. Người cao. Hắn nhìn thấy Tiêu Quyết không phải dễ chơi, vội vã lùi tới một bên. Nhìn thấy xông lên người bị đánh ngã, Trương Đạo trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn biết, hắn lần này là chọc tới cao nhân rồi. Hắn chỉ là một phàm nhân, mà đối phương là người tu hành. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của chính mình. Thế nhưng làm sao có khả năng, nơi này là Tần Vĩnh Lâm địa bàn, mà Tần Vĩnh Lâm là tông sư cảnh cao thủ, làm sao sẽ để tu hành? Người chạy vào đây. Người là ai? Người biết nơi này là nơi nào sao? Chuyện này. Đây là Tần Ngũ gia địa bàn, Tần Ngũ gia nhưng là tông. Sư cảnh. Ngươi nếu dám đụng đến ta Tần Ngũ gia sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Trương Đạo có chút sợ sệt, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là báo ra Tần Ngũ gia tên gọi. Chỉ thấy Tiêu Quyết tức giận nhìn Trương Đạo nói rằng, Tần Ngũ gia. Hừ, ngươi chọc khóc người đàn bà của ta, coi như ngày Vương lão con đến vậy cứu không được ngươi. Ngươi giết ta, Tần Ngũ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tần gia cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Trương Đạo Huy hiếp nói. Ha ha. Tiêu Quyết từng bước một đi lên trước, mỗi đi một bước, trên đất liền xuất hiện mạng nhện giống như vết rạn nứt. Trương Đạo bị dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Tiêu Quyết hướng phía trước đi một bước, hắn liền hướng lùi về sau một bước. Rốt cục, hắn lùi tới bên tường, không thể lui được nữa. Tiêu Quyết nhìn Trương Đạo, trong đôi mắt để lộ ra một luồng sát khí, uy nghiêm sát khí. Hắn trước kia là vô tình tiên nhân, hắn không biết chém xuống bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Hắn cũng là si tình hồng trần lãng tử, đối với Thiên Nhận Tuyết, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhớ nhung nàng. Bây giờ hắn rốt cuộc tìm được nàng. Hắn đáp ứng nàng muốn cho nàng một đời vui sướng. Nhưng là người trước mắt này nhưng chọc khóc nàng. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà bây giờ, Lâm Thiên Tuyết cùng Thiên Tầm chính là vảy ngược của hắn. Nếu có người dám động bọn họ, mặc dù chỉ là các nàng nhạ, chọc cho khóc, bọn họ cũng nên chết. Ta nói cho các ngươi biết, Lâm Thiên Tuyết là nữ nhân của ta, ai dám động nàng, đó chính là chết. Tiêu Quyết lạnh lùng nói. Âm thanh dường như hoàng chuông đại lữ, lộ ra vô tận uy nghiêm và bá khí. Ngươi không thể giết ta. Ta là Lâm Thiên Tuyết đạo diễn, Lâm Thiên Tuyết có thể lửa tất cả đều là bởi vì ta, hơn nữa ta là Tần Ngũ gia người, ngươi giết. Ta Tần Ngũ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Đạo hoảng sợ nói. Nhưng là Tiêu Quyết không hề bị lay động, nhàn nhạt nhìn hắn. Chỉ là một xem, trong lòng hắn liền dâng lên từng luồng sợ hãi. Trước mặt người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Vì sao lại có như thế sức uy hiếp mạnh mẽ? Trương Đạo cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, hoàn toàn không nhấc lên được một điểm khí lực. Thái công tử, cứu ta. Trương Đạo nhìn Thái Một Phàm, hắn bây giờ là hắn hy vọng duy nhất. Thái. Hắn còn chưa hô xong, đông nhiên một nguồn sức mạnh vô hình nâng lên hắn hướng trên tường ném tới. Vành. Tường đều bị ném đổ. Trương Đạo cảm giác mình xương sườn quyền đứt đoạn mất. Hắn trực tiếp tê liệt trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Tiêu Quyết cũng không có trực tiếp thuấn sát hắn, mà là chỉ vận dụng một tia sức mạnh. Bởi vì hắn sức mạnh quá mạnh, nếu như không khống chế, sẽ trực tiếp thuấn sát hắn. Như vậy hắn cũng là không cảm giác được thống khổ. Thái Một Phàm kinh ngạc nhìn Tiêu Quyết. Một người đích thực khí có thể đem người nâng lên, hắn nhất định là nội kình cao thủ, cũng còn tốt anh của ta cũng là nội kình cao thủ. Thái. Một Phàm âm thầm kinh ngạc nói. Hắn nhìn thấy Trương Đạo chỉ vào hắn, trong lòng cung của hắn hốt hoảng lên. Hắn vội vã cho hắn ca gọi điện thoại, bởi vì hiện tại chỉ có hắn ca có thể cứu hắn. Thái Một Phàm trước đây ở vòng bên trong sở dĩ như vậy hoành. Đó chính là bởi vì hắn có một nội kình tu vi ca ca. Nội kình cao thủ, một quyền là có thể đánh chết một người bình thường. Người như vậy, ai lại dám trêu chọc đây? Thái Một Phàm tâm bên trong còn có một chút sợ hãi, vì lẽ đó hiện tại e sợ chỉ có hắn ca mới có thể cứu hắn. Ngươi đừng giết ta, không phải ta muốn làm như vậy, là hắn. Là Thái Một Phàm buộc ta làm. Trương Đạo sủi lơ trên mặt đất. Trên, hắn biết Tiêu Quyết lợi hại. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể khai ra Thái Một Phàm mới có thể bảo vệ chính mình. Phải. Là Thái công tử, hắn muốn cùng Lâm Thiên Tuyết lẫn lộn sở căng đan, cho nên mới để ta bức Lâm Thiên Tuyết đập đoạn này đùa. Trương Đạo khóc nói. Đóng kịch. Cái gì đùa? Tiêu Quyết hỏi. Một đoạn hôn đùa mà thôi, nhưng là Lâm Thiên Tuyết nói cái gì cũng không đập. Trương Đạo sợ hãi nói. Hôn đùa. Tiêu Quyết cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày hôm qua Lâm Thiên Tuyết tại sao vẫn cất giấu tâm sự. Tiểu Tuyết nàng không đáp ứng, nói rõ trong lòng nàng có ta. Tiêu Quyết trong lòng yên lặng nói. Có điều, hắn càng tức giận hơn. Bọn họ muốn cho Lâm Thiên Tuyết đập hôn đùa, Lâm Thiên Tuyết không đập, bọn họ liền hùng hổ doa người. Tiêu Quyết lạnh giá nhìn về phía Thái Một Phàm, ngươi chính là Thái Một Phàm sao. Chương 1072, bọn họ hai cái hẳn phải chết. Nhất thời, Thái Một Phàm tâm bên trong một luồng cảm giác sợ hãi từ nhưng mà sinh. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá loại này hoảng sợ, nhìn Tiêu Quyết. Giống như là đang ngước nhìn bầu trời các thần. Không phải ta muốn hắn làm, đều là hắn nói bừa. Thái Một Phàm liền vội vàng nói. Tiêu Quyết vừa nhìn Thái Một Phàm dáng vẻ liền biết hắn đang nói láo. Xem ra hậu trường chủ mưu chính là cái này Thái Một Phàm. Như vậy, hắn chỉ có thể tự tử. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe, ta biết ngươi là nội kình cao thủ, anh của ta Thái Khôn Bằng cũng là nội kình cao thủ, có thể không xem ở anh của ta trên mặt tha ta một mạng. Thái Một Phàm biết mình từ chối không được đi. Không thể làm gì khác hơn là nói ra ca ca của chính mình đến áp chế một hồi Tiêu Quyết. Thái Khôn Bằng là quân khu một trung sĩ, bởi vì hắn là nội kình cao thủ, vì lẽ đó quân khu rất coi trọng hắn. Thái Khôn Bằng. Chưa từng nghe nói. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói, hơn nữa ta cũng không phải nội kình cao thủ. Cho tới ngươi, chọc khóc Tiểu Tuyết, vậy liền đi chết đi. Nói, một nguồn sức mạnh vô hình nâng lên Thái Một Phàm hướng về Trương Đạo bên kia ném tới. Vành! Thái Một Phàm trực tiếp nện ở Thái Khôn Bằng trên người. Thái Một Phàm mặt hướng địa, hắn cảm giác đủ mùi vị lẫn lộn, trong dạ dày cuồn cuộn. Hắn đổ một bãi nước miếng máu tươi, túi đầu vừa nhìn, chính mình răng cửa đều rơi mất. Ta răng A. Thái Một Phàm ngồi dưới đất hô. Hắn không biết hắn đã là một kẻ đã chết, cho tới bây giờ còn quan tâm hắn răng. Hai người chật vật ngồi trên mặt đất trên. Mặt mày xám xịt, xương mặt xương mũi. Ngươi giết ta, ca ca ta sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Thái Một Phàm gào khóc nói. Ngươi biết chúng ta Thái gia sao? Đó là ngươi không chọc nổi tồn tại. Chúng ta Thái gia có vô số nội kình cao thủ, càng có tông sư cảnh, còn có nhập đạo cường giả. Ngươi nếu dám giết ta, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Một Phàm gào khóc uy hiếp Tiêu Quyết. Nha, thật sao? Tiêu Quyết nhàn nhạt nhìn bọn họ. Ngươi thả ta, ta đáp ứng ngươi và ta nhất định sẽ không đến tìm ngươi phiền toái. Thái Một Phàm nói tiếp. Chỉ tiếc ta cũng không để ý cái gì Thái gia, ta chỉ quan tâm Tiểu Tuyết, các ngươi chọc nàng, vậy thì đi chết đi. Tiêu Quyết tử tốn nói. Hắn không muốn lại với bọn hắn phí lời, hắn đang muốn ra tay giết bọn họ thời điểm. Ai tổn thương đệ đệ của ta? Một thanh âm từ Tiêu Quyết sau lưng truyền đến. Một tinh tráng nam tử đứng Tiêu Quyết sau lưng, một tiểu đầu trọc, ăn mặc áo may ô, áo lót, vóc người vô cùng khôi ngô. Hắn chính là Thái Một Phàm ca ca Thái Khôn Bằng, là Tinh Vũ quân khu một tên trung sĩ. Ca, người rốt cuộc đã tới. Thái Một Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn kỳ thực một mực diễn kịch, đang trì hoãn thời gian, vì là chính là chờ hắn ca đi tới nơi này. Hắn biết, chỉ cần hắn ca đi tới nơi này, liền nhất định có thể cứu hắn, nhất định có thể đem hắn ném mất con tìm trở về. Thái Một Phàm tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn vẫn là chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Ca, chính là cái này tiểu tử thúi, hắn còn tuyên bố nói muốn giết ta, ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Thái Một Phàm chỉ vào Tiêu Quyết nói rằng. Tiêu Quyết chậm rãi quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Chỉ thấy Thái Khôn Bằng không một chút nào sợ hãi Tiêu Quyết, hắn cũng không trả lời Tiêu Quyết, mà là khinh thường hỏi ngược lại, là ngươi tổn thương đệ đệ ta. Không sai, là ta. Tiêu Quyết nhàn nhạt đáp lại nói. Thái Khôn Bằng nhìn một chút đệ đệ của mình, lại bị đánh thành như vậy, không khỏi giận dữ nói. Như vậy, đi chết đi. Ca, hắn đem ta đánh thành như vậy, ngươi nhất định phải giết hắn báo thù cho ta. Không, không nên giết hắn, đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó đang chậm chậm dằn vặt hắn, để hắn không chết tử tế được. Thái Một Phàm tuy rằng chịu thương nặng, thế nhưng hiện tại hắn ca đến rồi, hắn cũng phải gắng gượng thân thể trào phúng Tiêu Quyết. Hắn đem chính mình đánh thành như vậy, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn có thể nào nuốt xuống cơn giận này. Thái Khôn Bằng nhìn chằm chằm Tiêu Quyết. Hắn nhưng là Tinh Vũ quân khu trung sĩ, bọn họ Thái gia vẫn là danh môn thế gia. Bọn họ Thái gia từng có lúc thu được khuất nhục như vậy. Đem chính mình đệ đệ đánh thành như vậy, ai có thể nhẫn? Vì lẽ đó, hắn muốn cho trước mặt nam tử mặc áo trắng này nợ máu trả bằng máu. Mình nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, mặc dù hắn là nội kình cao thủ thì thế nào, phía sau chính mình nhưng là có toàn bộ quân khu cùng Thái gia chỗ dựa. Thái Khôn Bằng vào tới. Nắm trưởng thanh quyền. Một quyền hướng về Tiêu Quyết môn đánh tới. Thái Khôn Bằng dùng 8 phần 10 lực, đối với người bình thường, hắn chỉ dùng 3 phần 10 lực là có thể đánh nổ. Thế nhưng nghe nói Tiêu Quyết là nội kình, vì lẽ đó hắn cảm thấy 8 phần 10 lực thừa sức. Thái Khôn Bằng một quyền hướng về Tiêu Quyết môn đánh tới. Đồng nhiên, ở Tiêu Quyết trước mặt xuất hiện một vô hình phòng hộ màng. Thái Khôn Bằng sức mạnh toàn bộ đánh vào màng trên, phòng hộ màng phi thường kiên cố, dĩ nhiên triệt tiêu hắn tất cả sức mạnh, hắn rõ ràng thiếu một chút là có thể đánh tới trước mắt nam tử này. Nhưng là vô luận như thế nào đều không thể ở tiến một bước. Tiêu Quyết lẳng lặng đứng trước mặt của hắn, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không đụng tới Tiêu Quyết. Ta không muốn giết ngươi. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Đồng nhiên, một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đem Thái Khôn Bằng chân bay, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thái Khôn Bằng biết rồi, trước mắt nam tử mặc áo trắng này cũng không phải nội kình cao thủ đơn giản như vậy, rất có thể là nội kình đỉnh cao. Hắn cảm giác mình chỉ cần sử dụng toàn lực, lẽ ra có thể đánh thắng được hắn. Ngươi. Thái Khôn Bằng đứng lên, lại muốn tới đánh Tiêu Quyết. Ngươi như trở lại, đó chính là chết. Đồng nhiên, Tiêu Quyết thanh âm của truyền tới, nội tâm của hắn cảm thấy vô tận hoảng sợ. Bất quá hắn đã minh xác Tiêu Quyết thực lực, hắn cho là mình nhất định có thể đánh qua hắn. Hắn lại muốn lần thứ hai xông tới. Đang lúc này, một đôi tay bắt được hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Nắm lấy người của hắn không phải người khác, mà là Tần Gia Ngũ Gia, tông sư cao thủ, Tần Vĩnh Lâm. Tần gia cùng Thái gia đều là ma đều đại gia, hai cái thế gia cơ bản đều biết, Tần Vĩnh Lâm cùng Thái Khôn Bằng phụ thân của Thái Dũng là thế giao, vì lẽ đó hắn ngăn trở Thái Khôn Bằng. Tần Vĩnh Lâm biết đoàn kịch bên trong gây ra rất lớn động tĩnh, cho nên tới đây. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tiêu Quyết vị này đại thần dĩ nhiên lại tới bọn họ đoàn kịch. Đừng đi, sẽ chết. Tần Vĩnh Lâm nắm lấy Thái Khôn Bằng nói. Tần. Ngũ gia. Thái Khôn Bằng kinh ngạc nói, hắn là người nào? Liền ngươi cũng sợ hắn. Ngươi chớ xía vào hắn là người nào, nhớ kỹ chỉ cần gặp hắn, lần đi càng xa càng tốt. Tần Vĩnh Lâm lời nói ý vị sâu xa nói, nghĩ tới chuyện ngày đó, trong lòng hắn liền cảm thấy vô tận nghĩ mà sợ. Lẽ nào hắn là cái kia con em của đại gia tộc? Thái Khôn Bằng hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, hắn muốn làm chuyện, ngươi không ngăn cản được. Tần Vĩnh Lâm chậm rãi nói. Thái Khôn Bằng có chút không phục, không phải là một nội kình cao thủ sao? Ta sử dụng toàn lực, nhất định có thể phá tan hắn phòng ngự. Tần Vĩnh Lâm lắc lắc đầu, sau đó đi từ từ đi qua, tôn kính hướng Tiêu Quyết được rồi một lễ. Thiên sinh. Nhìn thấy Tần Ngũ gia hướng về nam tử mặc áo trắng này hành lễ, Thái Khôn Bằng trực tiếp bị kinh điệu nhãn cầu. Nam tử này đến tột cùng là người nào? Liền tông sư cảnh Tần Ngũ gia đều phải đối với hắn khách khí như thế. Thiên sinh vì sao như vậy sinh khí? Tần Vĩnh Lâm hỏi. Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết, hai người bọn họ nhất định phải chết. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Chương 1073, Đồng Lai Tiên Đảo. Nhìn thấy Tiêu Quyết ánh mắt, Tần Vĩnh Lâm chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn chưa từng gặp ánh mắt như thế. Mặc dù hắn tới cửa ngày đó hắn cũng không có lộ ra ánh mắt như thế. Hắn biết rồi, hôm nay Tiêu Quyết là thật tức rồi. Nhìn thấy như vậy Tiêu Quyết, Tần Vĩnh Lâm ở cũng không dám hỏi nhiều. Đừng nói bảo vệ hai người kia, chỉ cần sự tình không liên lụy chính mình cũng đã là vạn sự đại cát. Là, thiên sinh. Tần Vĩnh Lâm được rồi một lễ, sau đó lùi ra. Tuy rằng Thái Một Phàm cùng Trương Đạo cùng hắn đều có một ít giao tình, thế nhưng ở sinh mệnh trước mặt, điểm ấy giao tình lại đáng là gì? Ngũ gia, ngài cứ thế mà đi thôi à? Thái Khôn Bằng hỏi. Nếu không muốn chết cũng sắp đi. Tần Ngũ gia nghiêm túc nói. Không phải là một nội kình cao thủ sao? Cần thiết hay không? Ta còn muốn đi cứu đệ đệ ta. Thái Khôn Bằng nói. Nói, Thái Khôn Bằng lần thứ hai xuống lên, hắn muốn lần thứ hai khiêu chiến Tiêu Quyết. Thực sự là người không biết không sợ a. Tần Vĩnh Lâm cảm thán một tiếng, vội vã rời đi đoàn kịch, thoát thân đi tới. Chỉ thấy Tiêu Quyết đứng bình tĩnh ở Trương Đạo cùng Thái Một Phàm trước mặt. Các ngươi chọc khóc vô song, liền đi Diêm Vương Điện chậm rãi xương tội đi thôi. Tiêu Quyết bá khí nói rằng. Một luồng mãnh liệt khí tức bao phủ mà ra. Và anh. Đồng nhiên, ở Thái Một Phàm nơi đó phát sinh một đạo kịch liệt bạch quang. Như là một viên bom nổ tung như thế. Bạch quang trực tiếp che mất hai người. Biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Liền không còn sót lại một chút cạn. Đối với Tiêu Quyết tới nói, bọn họ giống như là trên đất run rế, giết bọn họ hắn cũng không để ý, có lẽ có người sẽ bởi vì giết người mà hối hận, thế nhưng có người sẽ vì giẫm chết hai con mã nghĩ mà cảm thấy hối hận sao? Lúc này, đang muốn xông lại Thái Khôn Bằng đứng ở tại chỗ, cũng không còn cách nào di chuyển nửa bước. Này, làm sao có khả năng? Hắn không phải là một nội kình cao thủ sao? Làm sao có khả năng sẽ có sức mạnh to lớn như vậy? Không chỉ có là Thái Khôn Bằng. Tất cả mọi người bị sợ ở lại, sững sờ. Sức mạnh của người này, tương đương với một viên bom, sức mạnh to lớn như vậy, bất kể là ai, đều không chịu nổi. Hắn, chẳng lẽ là tông sư sao? Ta chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy người. Không trách Tần Ngũ gia đều chạy trốn. Mọi người muốn rời khỏi, thế nhưng bọn họ phát hiện bọn họ đã di động không được bước chân. Bởi vì bọn họ chân đã bị sợ mềm nhũn. Thái Khôn Bằng đứng ở tại chỗ, hắn cũng bị sợ trắng váng, sức mạnh to lớn như vậy, bất luận hắn làm cái gì cũng không thể chống lại. Mặc dù bị giết đệ đệ của mình, nhưng là chính mình thật sự dám xông lên báo thù vì đệ đệ sao? Hắn tuy rằng trong lòng rất hận, thế nhưng hắn cũng không có thể làm sao. Đây chính là thực lực chênh lệch, không thể vượt qua hồng câu. Hắn bây giờ có thể làm chính là cầu khẩn nhân gia có thể tha hắn một lần, để hắn trở lại mật báo. Để cho bọn họ Thái gia cao thủ tới giết Tiêu Quyết, vì hắn đệ đệ báo thủ rửa hận. Hắn cho rằng Tiêu Quyết sẽ chém cỏ trừ tận gốc, liền hắn đồng thời giết. Nhưng là Tiêu Quyết lại không liếc hắn một cái, chậm rãi chạm đích, hờ hững rời đi. Trên đường, Tiêu Quyết gặp một người quen. Hắn là Kim Sĩ Đại Bằng Vương Kim Liệt. Thần Vương. Kim Liệt rất xa nhìn thấy Tiêu Quyết liền bắt đầu hành lễ. Nhìn rồi cửu đầu xà kết cục, hắn hiện tại nơi nào còn dám đối với Tiêu Quyết có chút bất kính. Miễn lễ. Tiêu Quyết nhàn nhạt đáp lại. Ngươi đây là muốn đi hướng về nơi nào? Tiêu Quyết hỏi. Vương mẫu không phải tổ chức bàn đào biết, mời tiệc các vị tiên nhân, ta đang chuẩn bị đi tham gia bàn đào biết, không biết thần vương có hay không cùng đi tới. Kim Liệt tôn kính hỏi. Tiêu Quyết nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi đi trước đi, ta còn muốn trở lại tiếp thiên tầm.
Là, thần vương.
Kim Liệt chào một cái sau liền rời đi. Tiêu Quyết khẽ mỉm cười nói, bàn đào sao? Đây chính là thần thụ thai nghén, thiên tầm cùng vô song nên yêu thích. Tiêu Quyết mang theo thiên tầm cưới ở thiên mã bên trên. Thiên mã bước chậm đám mây, chính hướng về Bồng Lai tiên đảo bay đi. Thiên tầm y ôi tại Tiêu Quyết trong lòng nhu nhu hỏi, bánh, ngươi tại sao không mang theo tê tê cùng đi đây? Tiêu Quyết kỳ thực mời quá Diệp Vô Song. Nhưng là Diệp Vô Song nhưng vẫn không tin, còn cảm thấy hắn có tật xấu. Diệp Vô Song sanh ra ở tu hành thế gia, cho nên nàng tin tưởng Tiêu Quyết là một cường đại người tu hành, thế nhưng nàng không tin Tiêu Quyết là một tiên nhân, bởi vì nàng chưa từng có từng tin tưởng phía trên thế giới này có tiên. Cho nên nàng cho rằng Tiêu Quyết là ở trêu nàng, bất luận Tiêu Quyết giải thích thế nào nàng đều không tin. Hơn nữa nàng bạn thân chúng cũng tìm nàng ra ngoài chơi, vì lẽ đó Tiêu Quyết sẽ không có cưỡng cầu. Mụ mụ cùng cho ngươi một ít gì gì chúng ra ngoài chơi, lần này bàn đảo sẽ chỉ chúng ta đi tới, đến thời điểm có ăn ngon lại cho mụ mụ mang về. Tiêu Quyết mỉm cười nói. Thật bá. Thiên tầm có chút không vui dáng vẻ. Tiểu hài tử không vui, tới nhanh, đi cũng nhanh. Hay là thiên tầm lần thứ nhất đi xa nhà, cho nên nàng mặt sau có vẻ đặc biệt cao hứng, nhìn thấy một ít mới mẻ cảnh sắc nàng đều nóng lòng muốn thử, dọc theo đường đi cũng chỉ trò trò. Vì lẽ đó Tiêu Quyết cũng không có vội vã dẫn nàng đi Bồng Lai, thấy nàng cao hứng như thế, liền một đường cưỡi thiên mã vừa đi vừa nghỉ, từ từ du ngoạn đến Bồng Lai. Bồng Lai tiên sơn, nói là ở Thủy Lam Tinh trên, kỳ thực cũng không nhiên, nó chỉ là ở vào Thủy Lam Tinh vị trí mới vị trí thôi. Kỳ thực nó là ở một không gian khác bên trong, nhưng mà muốn đi nơi như thế này, nhất định phải xuyên qua quá lỗ sâu không gian. Bởi vì Bồng Lai cùng Thủy Lam Tinh nằm ở bất đồng không gian. Vì lẽ đó Thủy Lam Tinh người trên mới không cách nào nhìn thấy tiên nhân. Kỳ thực nơi như thế này còn có rất nhiều, tỉ như Tây Phương Đại Lôi Âm Tự, Hy Lạp chủ thần không gian. Những này không gian đem tu tiên giả cùng người bình thường phân chia ra đến, vì lẽ đó người bình thường mới nhìn không gặp trong truyền thuyết tiên. Kỳ thực cũng có rất người bình thường nhiều người đã tiến vào loại này không gian, bởi vậy thế gian cũng lưu truyền rất nhiều liên quan với thần tiên truyền thuyết. Cũng tỉ như thời cổ hậu có một tiểu phu lên núi lớn tuổi, hắn ngủ vừa cảm giác. Chờ hắn sau khi trở về phát hiện người trong thôn đều lão, kỳ thực hắn chính là ngộ nhập loại này không gian. Còn tỉ như 100 mộ năm ba giác, có một lần lỗ sâu mở ra ở đó, máy bay đi nhầm vào, chờ phi công trở về mới phát hiện thời gian đã qua 100 năm. Tiểu phu là lúc ngủ ngộ nhập loại này không gian, phi công cũng là ngộ nhập lỗ sâu. Vì lẽ đó hậu thế mới lưu truyền giấc mộng Nam Kha, trên trời một thiên địa trên một năm truyền thuyết. Tiêu Quyết cùng thiên tầm vừa đi vừa nghỉ, dọc theo đường đi. Bọn họ xem khắp cả thế gian cảnh sắc, cũng gặp phải rất nhiều tu tiên giả. Có điều nhận thức Tiêu Quyết người cũng không nhiều. Chủ yếu là bởi vì Tiêu Quyết ở Thủy Lam Tinh 3 năm cùng trên viên tinh cầu này tu tiên giả cũng không có cái gì tiếp xúc, vì lẽ đó bọn họ cũng không quen biết Tiêu Quyết. Cuối cùng Tiêu Quyết mang theo thiên tầm xuyên qua rồi không gian trùng động, đi tới Bồng Lai Tiên Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn ở vào bầu trời mây mù bên trên, là một tòa khoảng không đảo. Những người tu tiên kia cũng gọi Bồng Lai là trời đỉnh. Có điều ở Tiêu Quyết xem ra, vậy thì có chút làm trò hề cho thiên hạ. Chứ không hỏi thế giới có hay không ngày, bọn họ một khoảng không đảo liền có thể xưng là ngày, xác thực có chút ngông cuồng tự đại. Có điều Tiêu Quyết đã có điều hỏi Hồng Trần thế sự, những việc này hắn cũng lười quản, hắn chỉ cần đồ một tiêu giao khoái hoạt liền được rồi. Tiêu Quyết mang theo thiên tầm đi tới Bồng Lai bên trên. Lúc này, hắn phát hiện rất nhiều người đã rất sớm đến nơi này, chính đang xếp hàng thông qua một người tên là Nam Thiên Môn địa phương. Tiêu Quyết tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn là tới làm khách, cơ bản lễ nghi hắn vẫn là sẽ tuân thủ, cũng theo xếp hàng. Từng cái người thông qua Nam Thiên Môn, bọn họ đều là thực lực có chút cường đại tu tiên giả, vương mẫu vì lung lạc những người tu tiên này, vì lẽ đó hàng năm đều sẽ tổ chức bàn đảo đại hội mời tiệc những người tu tiên này. Rốt cục đến phiên Tiêu Quyết cùng thiên tầm. Tiêu Quyết bước chậm đi tới Nam Thiên Môn môn khẩu, lại bị một thiên binh ngăn lại. Thiệp mời. Thiên binh trước đây chưa từng gặp Tiêu Quyết. Vì lẽ đó hắn cho rằng Tiêu Quyết là vừa tấn thăng tiểu tiên, loại này tiên, là rất dễ dàng bị người bắt nạt cùng chèn ép, vì lẽ đó thiên binh cũng không ý kỵ tí nào. Thiệp mời. Tiêu Quyết nhớ tới ngày đó Lão Long Vương cho hắn một quyển thiệp mời, thế nhưng Ngọc Đế cũng đang mặt trên lưu lại một nói hủy diệt kiếm ý thăm dò hắn, hắn xóa đi hủy diệt dấu ấn thời điểm cũng đem thiệp mời đốt. Vì lẽ đó, hắn không có thiệp mời. Phía trước người kia cũng không có thiệp mời, tại sao hắn có thể quá? Tiêu Quyết nhàn nhạt hỏi. Nhân ra nhưng là Vũ Dương Tinh Quân, Đồng Lai còn có ai không biết danh hiệu của hắn, hắn tới tham gia bàn đảo đại hội vẫn cần lấy ra thiệp mời. Thiên binh tiêu ngạo nói là nói, vẫn là nói ngươi tên gọi lớn đến mức quá Vũ Dương Tinh Quân. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần thiệp mời. Chương 1074, Tiên tử. Thiên binh trước đây chưa từng gặp Tiêu Quyết, cho nên liền xem thường hắn. Thiên binh nói xong, tất cả mọi người là một trận cười vang. Ngươi sẽ không phải là không có thiệp mời chứ? Thiên binh tiếp tục giễu cợt nói. Ta thiệp mời quên dẫn theo. Tiêu Quyết tử tốn nói. Ngọc Đế cho hắn phát ra thiệp mời, thế nhưng hắn cũng không thể nói mình thiệp mời bị chính mình đốt đi, vì lẽ đó hắn liền nói quên dẫn theo. Nhưng là không nghĩ tới người thiên binh kia nhưng không chút khách khí, lập tức nói, thiên đình thiệp mời, vật trọng yếu như vậy ngươi đều quên dẫn theo. Ngươi cái giá rất lớn mà. Vậy ngươi liền trở về nắm đi. Mặt sau xếp hàng người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Người kia là ai a? Trước đây xưa nay chưa từng thấy. Không biết, đoán chừng là vừa mới thăng cấp tiểu tiên đi, thiệp mời thứ này đều quên mang. Hắn có thể hay không không có thiệp mời, hắn là tới nơi này kiếm cơm ăn đi. Trước đây cũng có quá người như vậy, có điều tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Ha ha ha. Lần này có trò hay để nhìn. Lấy Tiêu Quyết tu vi, đương nhiên có thể nghe được bọn họ nghị luận, thế nhưng hắn cũng không vì là lay động. Hắn nhưng là thần vương, hắn trong một ý nghĩ liền có thể hủy diệt này bồng lai, hắn làm sao cần cùng một đám tiểu tiên tranh luận. Đã như vậy, ngươi đi cùng Ngọc Đế bẩm báo một tiếng, liền nói thần vương đến, hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói, hắn là Ngọc Đế tự mình mời tới, lấy thân phận của hắn, chỉ cần báo ra tên gọi, Ngọc Đế đương nhiên sẽ biết. Ha ha ha, các ngươi nghe được cái gì? Hắn nói hắn muốn gặp Ngọc Đế ôi. Thiên binh lập tức bắt đầu cười lớn, thần vương. Thật lớn tiên vị nha. Có muốn hay không Ngọc Đế tự mình đến xin ngươi a? Tiêu Quyết ôm Thiên Tầm đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Ngươi là nơi nào nhô ra tiểu tiên, còn muốn đi bàn đảo trong đại hội lẫn vào ăn lẫn vào uống, còn không mau cút đi. Thiên binh tự cho là vạch trần Tiêu Quyết con mắt, lập tức giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi không có thiệp mời cũng đừng giữa đường, chúng ta còn muốn đi vào đây. Đồng nhiên, Tiêu Quyết mặt sau cái kia to con mở miệng nói rằng. To con vóc người khôi ngô, trên mặt có ba đạo vết sẹo. Hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đem Tiêu Quyết trên tách, sau đó móc ra thiệp mời ở Tiêu Quyết trước mắt khoe khoang giống như địa quơ quơ, sau đó đưa cho Thiên binh. Hóa ra là Tam Đao tiên nhân. Nhanh, xin mời vào. Thiên binh lập tức định mọc nói. To con ngẩng đầu mà bước, cùng với khoe khoang nhảy vào Nam Thiên Môn. Bánh, bọn họ tại sao không cho chúng ta đi vào? Thiên Tầm có chút oan ức hỏi. Nếu bọn họ không hoan nghênh, vậy chúng ta cũng là không cần thiết ở lại chỗ này, chúng ta đi thôi. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Nói. Hắn mang theo Thiên Tầm đang muốn trở lại. Thần vương xin dừng bước. Một đạo tốt vô cùng nghe âm thanh từ Nam Thiên Môn hậu truyền đến. Một đạo tốt vô cùng nghe âm thanh truyền đến, Tiêu Quyết quay đầu nhìn lại, một bạch y tiên nữ bồng bềnh mà tới. Phù dung phấn trang điểm, diện như hoa đảo. Nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Phảng phất, hệ như khinh vân chi che tháng, phiêu diêu, y a ho, hệ như lưu phong chi về tuyết. Búi tóc ngang nga, tu mi liên đẹp, môi đỏ ở ngoài lãng, răng trắng bên trong tiên. Đôi mắt sáng liếc nhìn, lai, lúng đồng tiền, y e, phụ nhận quyền. Mặt mày tươi đẹp trăng sáng, nở nụ cười khuynh thành vui mừng. Có điều Tiêu Quyết trải qua ngàn năm, ra sao nữ tử hắn chưa từng thấy. Tuy rằng bị kinh diễm đến, nhưng là không đến nỗi mất thái. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, đều thấy được nữ tử, toàn bộ dại ra ở tại chỗ. Thời gian vẫn còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nàng là Bạch Vi tiên tử. Có người nhận ra nữ tử. Nghe được Bạch Vi tiên tử bốn chữ, mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Nàng chính là Ngọc Đế sư muội, Bạch Vi tiên tử. Thiên địa sơ khai, đại đạo bị long đong. Bàn cổ thượng thần khai thiên tích địa, tạo cho phía thế giới này. Sau đó Hồng Quân tiên nhân mở đường, thu rồi ba cái đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, cùng Thông Thiên giáo chủ. Mà này Bạch Vi tiên tử cùng Ngọc Đế chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng đệ tử. Mà này Bạch Vi tiên tử chính là Ngọc Đế sư muội. Đồng lai tu tiên giả, có ai có thể không nhận thức Bạch Vi tiên tử, mặc dù chưa từng thấy chân nhân, thế nhưng Bạch Vi tiên tử nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Bởi vì Bạch Vi tiên tử được khen là tiên giới đẹp nhất tiên tử. Không nghĩ tới nàng ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Tiêu Quyết bình tĩnh nhìn Bạch Vi tiên tử, nhàn nhạt đáp lại nói, tiên tử nhưng là đang gọi ta. Chỉ thấy Bạch Vi tiên tử một cái nhíu mày một nụ cười hồi đáp, ở đây, có thể bị xưng là thần vương người e sợ không có người khác đi. Bạch Vi tiên tử lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Cái gì? Thần vương. Không ai dám tin tưởng mình lỗ thai. Nói cách khác cái này bọn họ vẫn chào phúng trẻ tuổi người dĩ nhiên là thần vương. Nếu không phải từ Bạch Vi tiên tử trong miệng nói ra, e sợ không ai dám tin. Thần vương có thể tới là cả đồng lai vinh hạnh, tiên giới chiêu đãi bất trù, không có từ xa tiếp đón, kính xin thần vương chủ tội. Bạch Vi tiên tử rơi vào Tiêu Quyết tiến lên lễ nói rằng. Mọi người thấy Bạch Vi tiên tử phản ứng, quả thực bị kinh ngạc không đóng lại được cằm. Một người trẻ tuổi thôi, Bạch Vi tiên tử dĩ nhiên tự mình đến nên tiếp, vẫn được lễ lớn như thế mấy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai mới có kiêu căng đến như vậy? Ở Đồng Lai, có thể bị Bạch Vi tiên tử tự mình nên tiếp không có mấy người. Ngoại trừ sư phụ của nàng sư thúc các sư huynh sư tỷ, e sợ không ai có thể làm cho Bạch Vi tiên tử tự mình đến nên tiếp đi. Như vậy nói cách khác, người trẻ tuổi này thân phận dĩ nhiên là cùng Bạch Vi tiên tử Ngọc Đế đẳng nhân một cấp độ. Mọi người không khỏi hướng Tiêu Quyết nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Quyết lẳng lặng mà đứng, trên người xác thực có chút không tầm thường khí chất. Thần Vương vừa mới đến, làm sao muốn đi? Bạch Vi tiên tử gật đầu hỏi. Ta vốn định chính mình lại đây, nhưng là đến nơi này lại bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, còn tưởng rằng các ngươi Bồng Lai không hoan nghênh ta đây. Tiêu Quyết khẽ cười nói. Tiêu Quyết nói xong, Bạch Vi tiên tử bỗng nhiên hơi nhướng mày, một luồng ác liệt khí tức liền bao phủ đi ra ngoài. Chạy băng khí 3 tuần, Bạch Vân đánh tan. Không cho Tiêu Quyết đi vào, người thiên binh kia ngay lập tức sẽ cảm nhận được sợ hãi khí tức. Hắn biết, Bạch Vi tiên tử nổi giận. Hắn không hiểu người nam tử trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào, có thể làm cho Bạch Vi tiên tử vì hắn nổi giận. Còn có Tam Đao tiên nhân, giờ khác này chân đều ở run. Hắn làm sao biết nam tử mặc áo trắng này có lớn như vậy lai lịch, không phải vậy nói cái gì cũng không dám chào phúng hắn. Trong lòng hắn cảm giác lạnh lẽo lạnh lẽo. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, đáng tiếc hết thể đều không còn kịp. Thần Vương bất giận, bọn họ chỉ là một quần mắt không mở tiểu nhân thôi, Thần Vương có thể tới ta Bồng Lai. Đồng Lai rồng đến nhà tôm, đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm. Bạch Vi tiên tử liền vội vàng nói. Thần Vương, có muốn hay không Bạch Vi tiên tử nhìn một chút thiên binh cùng Tam Đào tiên nhân? Thôi, người không biết vô tội. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Nghe được Tiêu Quyết nói như vậy, người thiên binh kia cùng Tam Đào tiên nhân mới cảm giác được như chút được gánh nặng. Nhưng là, Bạch Vi tiên tử lại lên tiếng. Thần Vương mặc dù lớn nhân đại lượng tha các người, nhưng là ta nhưng không có lớn như vậy khí lượng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người nguội một đoạn dài. Tam Đao tiên nhân cùng người thiên binh kia càng là sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Bọn họ biết, bọn họ xong đời. Bạch Vi tiên tử mặt hướng hai người, sau đó chỉ vào thiên binh nói, ngươi bị vĩnh viễn khai trừ tiên tịch, không được lại bước vào ta Bồng Lai. Mà ngươi, Bạch Vi tiên tử chỉ vào ba đạo tiên nhân, ngươi không phải ta Bồng Lai tiên, thế nhưng ta Bồng Lai đến đây sẽ không lại hoan nghênh ngươi, sau đó cũng không thể vào ta Bồng Lai nửa bước. Hai người nghe được Bạch Vi tiên tử, sắc mặt như cho tàn. Không được như Bồng Lai, chuyện này với bọn họ tới nói là nhẹ nhất xử phạt. Thế nhưng, tiểu xử phạt này, cũng làm cho bọn họ mất đi Bồng Lai tòa này chỗ dựa. Đời này chỉ có thể làm một tán tiên. Nói xong Bạch Vi tiên tử nhìn về phía Tiêu Quyết, chỉ thấy Tiêu Quyết trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt. Thần Vương, xin mời. Tiêu Quyết ôm thiên tầm, theo Bạch Vi tiên tử nhanh chân đi tiến vào Bồng Lai. Chương 1075, Tiên Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn. Tiên khí tuyệt trần, mây mù phiêu miểu. Nhất sơn một thạch từng quặng cây ngọn cỏ đều ẩn chứa cùng với mãnh liệt linh lực. Đích thật là một khối đất lành để tu hành. Tiêu Quyết nhàn nhạt thở dài nói. Nếu là đặt ở 1000 năm trước, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ ở nơi này tu luyện. Nhưng là bây giờ, hắn cảnh giới đã viên mãn, muốn tiến thêm một bước nữa đều cần 100.000 năm lắng đọng. Điểm ấy linh khí còn chưa đủ hắn một tức tu luyện, vì lẽ đó hắn sẽ không ở đây tu luyện. Bánh, nơi này thật là đẹp a. Thiên Tầm mở to hai mắt thật to nói rằng, bánh, sau đó cũng nhất định phải đem TT nhận được nơi này đến du lịch một hồi. Thiên Tầm nói tiếp, Tiêu Quyết cười cợt, hóa ra tên tiểu tử này đem nơi này cho rằng du lịch. Bất quá đối với Tiêu Quyết tới nói, này xác thực chính là du lịch thôi. Tốt. Tiêu Quyết nhàn nhạt trả lời. Thần Vương, mời tới bên này. Bạch Vi tiên tử dẫn đường nói. Tiêu Quyết theo Bạch Vi tiên tử đi rồi, dọc theo đường đi đưa tới vô số người thán phục ánh mắt. Người kia là ai a? Bạch Vi tiên tử tự mình đi tiếp, nhất định là một đại nhân vật đi. Hoa, có thể cùng Bạch Vi tiên tử cùng đường, đây là bao nhiêu đời đã tu luyện phúc phận a? Thật hâm mộ hắn a. Tiêu Quyết cùng nhau đi tới, cũng không vì là lay động. Rốt cục, bọn họ đi tới giao trì. Vương Mẫu mời tiệc 100 tiên xâm thêm bàn đào đại hội, thế nhưng là không phải tất cả mọi người có thể vào giao trì. Có thể vào giao trì người nhất định là thân phận tôn quý người. Tiêu Quyết vừa vào giao trì, chỉ thấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa. Ngọc Đế nhìn thấy Tiêu Quyết, trực tiếp lớn tiếng nói, vị này chính là Thần Vương đi. Tiêu Quyết nhàn nhạt ngẩng đầu, cùng Ngọc Đế đối diện cùng nhau. Chỉ thấy Ngọc Đế trong mắt lộ ra xem thường vẻ mặt, Tiêu Quyết gật đầu nở nụ cười, không có cùng hắn tính toán. Bạch Vi tiên tử vội vàng nói, sư minh, hắn chính là Thần Vương. Được, Thần vương có thể tới ta Bồng Lai là ta Bồng Lai vinh hạnh, ngồi xuống. Ngọc đế lớn tiếng nói. Trong thanh âm lộ ra uy nghiêm và bá khí. Hắn là muốn cho Tiêu Quyết một hạ mã uy. Thế nhưng Tiêu Quyết không hề bị lay động, ôm Thiên Tầm từ từ ngồi xuống. Từ Tiêu Quyết bước vào giao trì một khắc đó, bầu không khí liền bắt đầu khẩn trương lên. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngọc đế vẫn là không quên được năm đó bị Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung thời điểm, làm phiền phế bỏ bao nhiêu tâm lực mới thu phục con hầu tử kia. Ngọc đế nhưng không hy vọng chuyện như vậy tái diễn. Tiêu Quyết dù sao không phải bọn họ Thủy Lam Tinh tiên nhân, đi tới Thủy Lam Tinh cũng không biết là địch là hưu. Lại nói, Tiêu Quyết vừa đến đã thuấn sát cửu đầu xà tuy rằng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng nói cho cùng cũng là Bồng Lai tiên nhân, hắn nhưng trực tiếp thuấn sát, đây không phải không cho hắn này Bồng Lai chi chủ mặt mũi sao. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là trực tiếp giết đây. Ngọc đế là Bồng Lai chi chủ, thân phận vô cùng tôn quý, tại sao có thể bị người đánh như vậy mặt mà nuốt giận vào bụng đây? Cho nên mới phải ở mời tiệc hắn thời điểm lợi dụng hủy diệt kiếm ý thăm dò hắn. Ngọc đế cũng biết, có thể một chiêu giết chết cửu đầu trùng người đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, một đạo hủy diệt kiếm ý làm sao có thể giết chết hắn? Hắn lần này ở bề ngoài là xin mời Tiêu Quyết lại đây tham gia tụ hội, nhưng trên thực tế trận này tụ hội bản thân liền là một cái âm mưu. Đây là một trận hồng môn yến. Hắn đã đánh tính toán thật hay, nếu là Tiêu Quyết có thể thần phục cho hắn, như vậy khắp trốn mừng vui, hỉ đại buôn phổ. Nhưng nếu là Tiêu Quyết có nhị tâm, như vậy hắn liền đừng hỏng sẽ rời đi này giao chỉ. Thần vương, ngươi thật giống như không phải chúng ta Thủy Lam Tinh tiên đi, không biết đạo hữu sư thừa người phương nào. Ngọc đế dựa vào ở trên ghế ngạo mạn hỏi. Ta hiện tại chỉ là một tiêu giao tán tiên thôi, vì lẽ đó hiện tại cũng không sư môn, cho tới trước đây sư phụ môn bất tiện tiết lộ, xin hãy tha lỗi. Tiêu Quyết lạnh nhạt nói. Kỳ thực mặc dù Tiêu Quyết báo ra hắn sư môn, người nơi này cũng có thể không ai biết. Đối với Tiêu Quyết tới nói, bọn họ chẳng qua là một đám ít ngồi đáy giếng, làm sao biết thế giới quảng đại. Vì lẽ đó bọn họ càng sẽ không nghe nói qua Vĩnh Tiên Môn. Ngọc đế, nếu thần vương không muốn nói quên đi đi, thần vương đến ta Thủy Lam Tinh lâu như vậy, chúng ta nhưng chưa hết tới đất chúa tình nghĩa, kính xin thần vương thứ lỗi. Vương Mẫu ở một bên nói rằng, ta chỉ là tới nơi này tìm một người thôi, vì lẽ đó vẫn chưa kinh động các vị. Tiêu Quyết diện không buồn vui, ăn nói có độ. Không biết thần vương muốn tìm người phương nào? Tìm được rồi không có. Có thể cần ta chúng hỗ trợ. Ngọc đế liền vội vàng hỏi. Người ta đã tìm được rồi, không cần làm phiền các vị. Tiêu Quyết bình thản nói. Tiêu Quyết mặc dù nói rất bình thản, thế nhưng hắn nói chuyện khẩu khí không có nửa điểm kính ý, điều này làm cho Ngọc đế vô cùng khó chịu. Hắn là tam giới chi chủ, là nước này làm tinh nhất phương bá chủ, bình thường, tất cả mọi người đối với hắn đều là một mực cung kính, mà này Tiêu Quyết một người ngoại lai thôi, dĩ nhiên đối với hắn không chút nào kính ý. Này, hắn làm sao có thể chịu? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngọc đế miễn cưỡng cười vui nói. Người tới chính là khách, ngày hôm nay Vương Mẫu tổ chức bàn đảo đại hội chính là vì mời tiệc đại gia, lung lạc một chút tình cảm, vì lẽ đó đại gia không muốn xa lạ, vì lẽ đó xin mọi người thỏa thích chè chén. Ngọc đế lớn tiếng nói. Ngọc đế buông lời, tất cả mọi người cũng bắt đầu uống rượu. Mà Thiên Tầm dựa vào Tiêu Quyết trong lòng phờ phạc, nàng nhu nhu nói, bánh, nơi này thật buồn nha, ta không thích nơi này. Tiêu Quyết nhìn một chút Thiên Tầm, sau đó nói, vậy ta mang ngươi ra ngoài chơi được không? Thiên Tầm nghe nói có thể ra ngoài chơi, ngay lập tức sẽ lên tinh thần. Vào lúc này, Ngọc đế nhưng đi tới, thần vương, ngươi tới ta Bồng Lai ta còn chưa hết người chủ địa phương, vậy thì đi có chút không còn gì để nói đi. Như vậy đi, để Bạch Vi mang Thiên Tầm ra ngoài chơi đi, ngươi ở nơi này theo chúng ta thoải mái trẻ chén khỏe không? Ngọc đế nói tiếp. Bạch Vi tiên tử ở một bên liền vội vàng nói, Thiên Tầm, ngươi muốn tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi sao? Chỉ thấy Thiên Tầm không một chút nào sợ người lạ, liền theo Bạch Vi tiên tử đi ra ngoài. Tiêu Quyết cũng biết ngày hôm nay trận này tụ hội chính là Hồng Môn Yến. Thiên Tầm ở lại chỗ này hắn đúng là còn có chút không tiện, Thiên Tầm đi rồi, hắn cũng có thể thoải mái tay chân. Vì lẽ đó Thiên Tầm cùng Bạch Vi tiên tử đi ra ngoài, hắn cũng không ngăn cản. Hắn cũng không lo lắng có người đối với Thiên Tầm bất lợi, bởi vì hắn ở Thiên Tầm trên người để lại một đạo khí tức. Chỉ cần có người dám đối với nàng bất lợi, bất kể là ai, trực tiếp thuấn sát. Thiên Tầm theo Bạch Vi tiên tử đi ra ngoài. Thiên Tầm vừa đi ra khỏi ngoài cửa, dị thường hưng phấn. Nàng nhìn trời đình cảm thấy hứng thú vô cùng, vừa ra đến liền bắt đầu chạy. Bạch Vi tiên tử theo ở phía sau, nàng xem thấy đáng yêu như thế hải tử, cười cợt. Nay thần vương đúng là một nhân tài, đáng tiếc hắn đã có hải tử. Bạch Vi tiên tử thầm than trong lòng nói. Thiên Tầm không ngừng chạy, đột nhiên đập lấy một người quần áo lam lũ địa lao giả. Thiên Tầm sờ sờ đầu, ngẩng đầu lên nhìn lão giả.
Tiểu tử, chạy chậm một chút.
Lão giả quay về cười cợt.
Bạch Vi tiên tử đuổi lại đây.
Nàng nhìn thấy mà đến ông lão đột nhiên giật nảy cả mình.
Sư
phụ. Bạch Vi tiên tử kinh ngạc nói, ngài xuất quan.
Ta mới ngộ đạo 100 năm, Ngọc Đế dĩ nhiên liền đem này Bồng Lai quản lý tốt như vậy, hắn thật là cái khả tạo chi tài a.
Lão giả thở dài nói,
sư huynh đối với quản lý phương diện đích sắc rất có thiên phú.
Bạch Vi tiên tử kém kém nói rằng,
chỉ tiếc nếu như hắn tu hành cũng như thế có thiên phú vậy liền tốt hơn rồi.
Ông lão thở dài nói,
sư phụ lần này đến đây là tham gia bàn đảo đại hội.
Bạch Vi tiên tử liền vội vàng hỏi,
vậy là các ngươi người trẻ tuổi chuyện, ta đến chỉ là vì thấy một người.
Ông lão lạnh nhạt nói,
ai lớn như vậy cái giá, có thể làm phiền sư phụ tự mình đến thấy, nếu không phải đạo đức sư thúc.
Bạch Vi tiên tử kinh ngạc hỏi,
nàng phi thường muốn biết lấy nàng sư phó cảnh giới, người nào kiêu căng đến như vậy có thể lao động sư phụ hắn tự mình đến thấy.
Hắn không phải là người bình thường, hắn nói số.
Lao giả từ tốn nói,
Bạch Vi tiên tử ngây ngẩn cả người.
Thấy hắn sư phó dáng vẻ, nói tới hai chữ lúc đều là phi thường tôn kính. Nàng vốn tưởng rằng này thần vương nhiều nhất cùng bọn họ là một cảnh giới, bây giờ nhìn lại, này thần vương vẫn đúng là không đơn giản.
Đúng rồi, Thiên Tầm đây.
Chờ Bạch Vi tiên tử phản ứng lại, Thiên Tầm đã chạy không còn bóng.
Thiên Tầm chạy đã lâu, nàng đi tới một trong rừng đào.
Làm sao không có bất kỳ ai?
Thiên Tầm tự nói.
Hoa kèn kẹt.
Nơi này có nhiều như vậy đại quả đào, cố gắng thử dáng vẻ.
Thiên Tầm cao hứng nhìn này một viện rừng đào.
Nhưng là cây này cao như vậy, ta làm sao hái được?
Ô ô ô nói, nàng liền gào khóc lên.
Tiểu nha đầu, ngươi khóc cái gì?
Đồng nhiên, từ trên cây có một đạo âm thanh truyền đến.
Chương 1075, án vụng bàn đảo.
Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, cây này trên không có thứ gì.
Ngươi là ai?
Ngươi ở đâu?
Thiên Tầm con mắt ùng ục hỏi.
Ta ở chỗ này đây.
Ở chỗ này đây.
Âm thanh lần thứ hai truyền đến, lúc này một chiếc lá tử trên cây rơi xuống.
Ngươi là lá cây?
Thiên Tầm mở to hai mắt hỏi.
Ta không phải lá cây, ta lão tôn nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.
Lá cây lớn tiếng nói, không đúng không đúng, hiện tại hẳn là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không?
Thiên Tầm nháy mắt to hỏi.
Ơ, tiểu cô nương, ngươi biết ta tôn?
Lá cây hỏi.
Không quen biết, có phải là nơi này lá cây cũng gọi Tôn Ngộ Không a?
Thiên Tầm ngây thơ hỏi.
Tôn Ngộ Không thẹn thùng.
Ta nói cho, ta lão tôn không phải là lá cây. Ta sẽ 72 biến, đây mới là ta.
Nói lá cây lắc mình biến hóa, đã biến thành một con hầu tử.
Hoa kèn kẹt.
Thật là lợi hại ơ.
Thiên Tầm vội vã vỗ tay tán thưởng.
Đó là, nhớ năm đó ta đại nháo thiên cung, quấy nhiễu bầu trời này lòng đất long trời lở đất. Sau đó ta theo sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, dọc theo đường đi đánh đám kia yêu ma quỷ quái kêu cha gọi mẹ.
Tôn Ngộ Không tự kêu nói.
Ẻm.
Ngươi thật là lợi hại.
Có điều không có ta bánh lợi hại.
Thiên Tầm một câu nói suýt chút nữa không đem Tôn Ngộ Không nghẹn chết.
Ba ba ngươi là ai?
Lợi hại như vậy, hắn đã làm gì chuyện không bình thường sao?
Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Thiên Tầm hỏi.
Ta bánh là vô địch, không ai có thể đánh được hắn.
Thiên Tầm nhu nhu nói.
Ở ta lão Tôn trước mặt nói vô địch, cái kia lão Tôn cần phải tìm hắn thử một lần.
Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói.
Ngươi không đánh lại được ta bánh.
Thiên Tầm nói.
Tên tiểu tử này còn thật biết khoác lắm mà, Tôn Ngộ Không không muốn cùng nàng tính toán. Miễn cho ảnh hưởng đến uy danh của hắn, nói hắn bắt nạt một tiểu nha đầu.
Được rồi, ta muốn đi tìm Ngọc Đế lão nhi phiền thoái, chính ngươi chơi đi.
Tôn Ngộ Không nói muốn đi.
Đồng nhiên, hắn phát hiện một con thịt thịt tay nhỏ lôi kéo chéo áo của hắn.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu này tội nghiệp nhìn mình.
Ngươi nghĩ làm gì?
Ta muốn đi làm đại sự, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba.
Tôn Ngộ Không cho rằng Thiên Tầm là làm mất, cho nên muốn quấn quýt lấy chính mình đi tìm cha hắn.
Ta nghĩ ăn cái kia.
Thiên Tầm tay chỉ một đại bàn đảo nói rằng.
Ngươi biết đó sao?
Đó là bàn đảo, 3.000 năm một thụ, 1.000 năm trước đã bị Lao Tôn ăn sạch, hiện tại mới trường lên một điểm, ngươi muốn ăn cái kia.
Tôn Ngộ Không con mắt ủng ục hỏi.
Thiên Tầm tội nghiệp nhìn Tôn Ngộ Không, gật gật đầu.
Tôn Ngộ Không cười khổ không được, nhảy tới trên cây, cho Thiên Tầm hái được một đại bàn đảo.
Tôn Ngộ Không đem bàn đảo đưa cho Thiên Tầm, nhưng là Thiên Tầm nhưng một mặt ghét bỏ nói,
mau.
Dựa vào. Ngươi tiểu nha đầu này, yêu cầu còn rất nhiều, ta nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, làm sao có khả năng lau cho ngươi quả đào.
Tôn Ngộ Không ngẩng lên đầu nói.
Hoa!
Thiên Tầm một tiếng sẽ khóc đi ra.
Nghe được Thiên Tầm vừa khóc, Tôn Ngộ Không an vị lập bất an, trên nhảy xuống lủi, lớn tiếng quát, đừng khóc.
Nhưng là Thiên Tầm càng khóc dữ dội hơn.
Được rồi, phiền chết.
Tôn Ngộ Không vội vã giúp Thiên Tầm đem quả đào lau sạch đưa cho nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn một cái quả đào đưa cho Thiên Tầm, Thiên Tầm ngay lập tức sẽ mặt mày hớn hở. Thật là một đùa tinh. Tôn Ngộ Không thầm thở dài nói. Chỉ thấy Tiểu Thiên Tầm ôm một đại bàn đào liền bắt đầu gặm. Chỉ chốc lát sau, Thiên Tầm liền ăn xong rồi bàn đào, vừa đáng thương hề hề nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi còn muốn? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn tên tiểu tử này. Nhỏ như vậy tiểu tử dĩ nhiên một hồi liền ăn như thế một đại bàn đào. Thiên Tầm là tiên thiên thần thể, cho nên đối với linh lực tiêu hao đặc biệt lớn, cho nên mới có thể một hồi ăn đi như vậy một đại cái bàn đào. Tôn Ngộ Không lại đi cho Thiên Tầm hái được một đống. Tiểu Thiên Tầm cùng Tôn Ngộ Không ngồi ở trên cây, hai người ăn một đống bàn đào. Cuối cùng, Thiên Tầm cái bụng ăn căng tròn, đánh một ở no. Ngộ Không đại ca ca, ngươi có thể cho ta lại hái một chút sao? Ta muốn cho ta bánh tê tê mang một điểm. Thiên Tầm nuốt tròn vo cái bụng nói rằng, yêu cầu vẫn đúng là nhiều. Tôn Ngộ Không nhổ nước bọt nói, đúng rồi, ta cũng cho ta hầu tử con khỉ tôn chúng mang một điểm đi. Tôn Ngộ Không lấy ra túi càn khôn, sau đó nhảy lên cây liền bắt đầu hái quả đào. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không nhấc theo một đại túi quả đào trở về. Hắn nhìn một chút rừng đào, đại quả đào đã bị hắn hái được gần đủ rồi. Chỉ còn giữ lại một ít trái đào nhỏ ở trên cây. Tôn Ngộ Không nhìn này một viện rừng đào, có chút chột dạ. Bất quá hắn con mắt bánh xe nhất chuyển, sau đó nói, khà khà. Ngọc Đế Lao Nhi, 1000 năm trước ngươi không mời ta, 1000 năm sau ta đã thành Phật ngươi còn không phải không mời ta, thì nên trách ta không khách khí. 1000 năm trước, Thiên Đình để Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh, trưởng quản bàn đào vườn, nhưng là Ngọc Đế cũng không có xin hắn tham gia bàn đào đại hội. Tôn Ngộ Không bởi vậy đại nháo thiên cung, bị Phật tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm. Tôn Ngộ Không lại hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, trải qua 9981 khó, cuối cùng rốt cục đạt được chân kinh, Tôn Ngộ Không cũng bị phong làm đấu chiến thắng Phật. Nhưng là vào Phật môn, Tôn Ngộ Không cũng mất đi tự do. Mỗi ngày đọc kinh ăn chay, sao Phật kinh, đàm luận Phật lý, một đám người cùng nhau không biết đang nói một ít gì rối tinh rối mù gì đó. Tôn Ngộ Không không hiểu nổi hắn tại sao phải làm cái nào, còn không bằng trước đây ở Hoa Quả Sơn tiêu giao. Cứ như vậy qua 500 năm, Tôn Ngộ Không rốt cục không chịu nổi, vì lẽ đó hắn liền lén lút từ Linh Sơn chạy ra. Hắn phát hiện Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Chính đang tổ chức bàn đào đại hội. Vốn là hắn là đấu chiến thắng Phật, Ngọc Đế nên xin hắn, nhưng là, hắn lại không thu được thiệp mời, đây không phải xem thường hắn lao tôn sao. Mỗi ngày đọc kinh, phiền chết, này Phật ta không làm, ta phải về Hoa Quả Sơn tiếp tục khi ta hầu vương. Tôn Ngộ Không tự nói, nếu Ngọc Đế không mời ta tham gia bàn đào đại hội, như vậy ta cũng có thể hướng về hắn thu chút lợi tức. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Tôn Ngộ Không lại lấy ra một cái túi, đem bàn đào phân một nửa cho Thiên Tầm. Thiên Tầm mặt mày hớn hở kéo túi lớn, không một chút nào cảm thấy trùng. Được rồi, quả đào cũng hái được, ta muốn đi. Tôn Ngộ Không quay về Thiên Tầm nói rằng. Tôn Ngộ Không nói chuyện, chỉ thấy Thiên Tầm mặt lập tức sụ xuống, lại muốn khóc dáng vẻ. Tôn Ngộ Không con khỉ nhanh chóng trên nhảy xuống lùi, hắn không chịu nổi nhân ra khóc, vội vàng nói, đừng khóc. Ta trước mang ngươi tìm tới ba ngươi. Hì hì, Thiên Tầm lập tức vừa cười. Quả nhiên, lọ lì đều là đen. Một lát sau, Thất Tiên Nữ đi tới bàn đảo vườn. Tỷ tỷ, ngươi thấy cái kia thần vương sao? Dài đến rất tuấn tú. Thứ Tiên Nữ nhấc theo rổ, đồng bình mà tới. Đúng nha đúng nha. Ta cảm thấy tiên giới thần tiên không một có hắn soái. Ba Tiên Nữ đáp lại nói. Mỹ được các ngươi đi, các ngươi không thấy hắn mang theo một đứa bé tới. Đại tỷ nũng nịu nói. Có hài tử trách, có hài tử không thể nói rõ hắn có lao bà à, vạn nhất đứa bé kia là nhặt được đây. Ngũ Tiên Nữ cũng nói một câu. Được rồi, coi như là độc thân cũng không tới phiên các ngươi không thấy Bạch Vi tiên tử đã sớm hạ thủ sao. Chúng ta nhanh đi hái quả đào đi. Hai tiên nữ cắt đứt bọn họ. Này bàn đào 3000 năm một thụ, lần trước bị cái kia Tôn Hầu tử ăn trộm nhiều như vậy, đến bây giờ mới trưởng lên, không biết hiện tại thế nào rồi. 6 tiên nữ nói rằng. Mấy cái tiên nữ đi tới trong vườn. A, Thất Tiên Nữ kinh ngạc hét to một tiếng. Phát sinh cái gì? Bàn đào. Bàn đào lại xong bị người đánh cắp ăn. Mọi người tới vừa nhìn, chỉ thấy một vườn rừng đào chỉ còn lại có mấy cái trái đào nhỏ ở trên cây, mà lòng đất đống một đống hạt đào. Chương 1076, Tử Hà Tiên Tử. Giao chỉ. Mây mù mờ ảo, mềm nhẹ như sa. Thuốc lá hừng hực bay lên, xinh đẹp tràn ngập, cấu trúc một bức tuyệt mỹ nhân gian bức tranh. Mọi người chính đang ăn uống linh đình, thoải mái chè chén. Giao chỉ quỳnh tương ngọc lộ càng là trên đời này đệ nhất rượu ngon. Vật ấy chỉ cần có ở trên trời, nhân gian cái nào đến vài lần nếm. Thần vương, ta mời ngươi một chén. Ngọc đế tọa tại tọa vị thượng, kính kính Tiêu Quyết một chén rượu. Tiêu Quyết chậm rãi giơ lên cốc, uống một hơi cạn sạch. Thường nói, vạn vật đều có pháp, thần vương từ ngoại giới mà đến, đối với pháp nhận thức khẳng định so với chúng ta phong phú, không biết thần vương có thể hay không đối với chúng ta giảng giải một, hai. Ngọc Đế nâng chén hỏi. Ngọc Đế ngồi không yên, hắn cố ý đem đề tài dẫn tới đối với pháp trình bày và phân tích trên. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, như vậy tự nhiên nguyên lý chính là pháp. Tiêu Quyết nhàn nhạt đáp lại nói. Thần vương, ta không đồng ý lời của ngươi nói, vạn vật pháp đại biểu chính là vạn vật, có câu nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, vậy chúng ta tiên giới cũng có tiên giới pháp quy, nếu là đều tuần hoàn tự nhiên phương pháp, như vậy thế giới còn không rối loạn. Ngọc Đế đáp lại nói. Tiêu Quyết nghe hiểu Ngọc Đế, tiên giới có tiên giới pháp luật, Ngọc Đế ý tứ của là mình ở nơi này nhất định phải tuần hoàn hắn tiên giới pháp. Tiêu Quyết không nghĩ tới Ngọc này đế bá đạo như vậy, bất quá hắn cũng không có nổi giận, liền vuốt cằm nói, bất kể là quốc pháp, gia quy, vẫn là người pháp tiên pháp, đều là kẻ bề trên chế định thôi, tự nhiên phương pháp cũng là như thế, cường giả vi tôn, nếu như không có thực lực, như vậy hắn chính là lập ra xuất thế hoàn thiện nhất pháp luật, cũng sẽ không có người tuân thủ đi. Tiêu Quyết cũng rất rõ ràng, vô luận là ở đâu bên trong đều là cường giả vi tôn, quả đấm của người nào cứng ngắc chính là ai nói toán. Ha ha ha. Thân vương à, chỉ tiếc có người mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một người, hắn cũng không cách nào đối kháng một cái quốc gia, một cái chế độ. Ngọc Đế sắc mặt đột biến, vô cùng uy nghiêm nói. Nhất thời, giao chỉ bầu không khí ngay lập tức sẽ sốt ruột lên. Trốn ở giao chỉ mặt sau thiên binh thiên tướng đều nắm chặt binh khí, chuẩn bị ngay lập tức xuống tới. Lão Long Vương ngồi ở một góc, nhìn như thế sốt ruột bầu không khí, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Quyết thực lực hắn là biết đến, Ngọc Đế thực lực cũng là sâu không lường được. Như song phương đánh nhau, nhất định lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn chỉ muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Đang lúc này, Ngọc Đế bảy cái con gái đột nhiên đi vào giao trì đại điện. Bất hảo, phụ vương mẫu hậu, bàn đào lại bị người ăn trộm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ. Bàn đào đại hội 500 năm tổ chức một lần. Lần trước tổ chức, bởi vì Tôn Ngộ không ăn trộm bàn đào, dẫn đến bọn họ không có ăn được. Trung gian 500 năm bàn đào vẫn không có lớn lên. Cho nên mới chậm lại đến 1.000 năm ngày hôm nay, nhưng là hôm nay, cái kia bàn đảo lại bị người ăn trộm. Là ai làm ra? Nghe nói bàn đảo bị ăn vụng, Ngọc Đế giận tím mặt, cũng không tâm tình nhằm vào Tiêu Quyết. Không biết. Bảy cái tiên nữ cùng kêu lên nói. Dương Tiễn. Ngọc Đế lớn tiếng ra lệnh. Có thuộc hạ. Một thân mang hoàng kim chiến giáp nam tử đứng dậy. Nhanh đi điều tra việc này, nhất định phải đem trộm đảo kẻ trộm nắm về. Ngọc Đế giận dữ nói. Là... Dương Tiễn mang theo một con hai ha đi ra giao trì đại điện. Thiên Vân trên đường. Tôn Ngộ không kéo một cô bé đi tới. Ngộ không ca ca, Thiên Tầm đi không được. Thiên Tầm tay trái tội nghiệp bám vào Tôn Ngộ không góc áo, tay phải kéo một đại túi tiên đảo. Người buông tay. Tôn Ngộ không quát lớn nói. Không tha. Thiên Tầm nói. Người thả hay là không thả? Không nữa thả ta đánh người a. Tôn Ngộ không cả giận nói. Ô ô ô, Thiên Tầm lại muốn khóc lên dáng vẻ. Được rồi được rồi. Đừng khóc, ngươi có phiền hay không? Nói, tay hắn chỉ tay, đem Thiên Tầm túi lớn nhỏ đi. Sau đó cóng lấy Thiên Tầm đi về phía trước. Muốn ta lão Tôn đường đường tề thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật, từng giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bây giờ lại bị ngươi cái tiểu nha đầu này trị ngoan ngoãn. Tôn Ngộ không trong lòng thầm nói. Bọn họ đi tới một vàng rực rỡ cửa cung điện. Ngộ không ca ca, đó là nơi nào a? Thiên Tầm chỉ vào cung điện hỏi. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn lên. Bất chi bất giác bọn họ đã đi tới đầu dẫn cung. Đầu dẫn cung, mình đã có 1.000 năm chưa từng tới nơi này. Nhớ năm đó mình ở nơi này ăn trộm Thái Thượng Lão Quân đan dược, cũng ở nơi đây bị Thái Thượng Lão Quân dùng tam muội chân hỏa luyện chế 7-7-49 ngày. Xem ra nơi này và chính mình thật là có duyên phận a. Thái Thượng Lão Quân, năm đó ngươi luyện ta thủ còn không có báo đây. Ngược lại ta Lão Tôn cũng không làm này Phật, như vậy hôm nay là không phải đến đòi lại một điểm lợi tức đây. Tôn Ngộ không nhìn đâu dẫn cung nói rằng. Nói, hắn liền cong lấy Thiên Tầm bước vào đâu dẫn cung. Tiến vào đâu dẫn cung, hai cái thuốc đồng tử đi ra đột nhiên phát hiện Tôn Ngộ không cùng Thiên Tầm, có điều bị Tôn Ngộ không móc ra gậy kim cô một gậy đánh ngất xỉu. Bọn họ một đường không trở ngại, liền trực tiếp đi tới mà đến luyện đan phòng. Ngộ không ca ca, nơi này là nơi nào a? Thiên Tầm nằm nhoài Tôn Ngộ không trên lưng hỏi. Xuyệt! Đừng ầm ĩ, một lúc cho ngươi tìm đường đậu ăn. Tôn Ngộ không hư thanh nói. Thật ư? Thiên Tầm thích ăn đường đầu. Thiên Tầm nhỏ giọng nói. Tôn Ngộ không cùng Thiên Tầm đi tới Thái Thượng Lão Quân luyện đan phòng, hắn đem Thiên Tầm đặt ở trên đất. Sau đó đi tìm Thái Thượng Lão Quân tiến đan, cũng tìm đã lâu cũng không tìm tới. Lão già này, bị ta lén quá một lần đúng là liền thông minh. Hắn đem tiên đan phóng tới đi đâu đây? Tôn Ngộ Không ngồi ở trên bàn vuốt đầu nghĩ. Lúc này, chỉ thấy Thiên Tầm từ dưới giường bò ra ngoài, sau đó đẩy ra ngoài một cái dương lớn. Này! Tôn Ngộ Không vội vã nhảy xuống. Con khỉ tay con khỉ chân mở ra và ly. Chỉ thấy bên trong chứa hai cái tử kim hồ lô. Tiên đan! Tôn Ngộ Không sáng mắt lên. Lão già này, dĩ nhiên đem tiên đan giấu ở nơi này. Hắn vừa sợ nhạ nhìn một chút Thiên Tầm, hắn biết Thiên Tầm cũng không đơn giản. Cái kia tiên đan bị Thái Thượng Lão Quân rơi xuống cấm chế, hắn nắm giữ hỏa nhãn kim tình đều không có phát hiện, mà tên tiểu tử này lại lập tức liền phát hiện, xác thực không đơn giản. Nếu là hắn biết Thiên Tầm là tiên thiên thần thể, phỏng chừng sẽ càng thêm kinh ngạc. Tôn Ngộ Không cầm lấy tử kim hồ lô sau đó nói, đây không phải sừng vàng đại vương dùng để thu ta tử kim hồ lô sao? Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên dùng để chứa tiên đan, thiện nghi ta. Sau đó, Tôn Ngộ Không làm mất đi lấy cái cây bầu cho Thiên Tầm, công chính là ta. Đây là mẫu, là của ngươi. Thiên Tầm mở ra cây bầu, từ bên trong đổ ra một viên tròn vo vàng rực rỡ tiên đan. Ồ, này đường đậu làm sao theo ta bình thường ăn không giống nhau? Thiên Tầm nghi ngờ hỏi. Ngươi bình thường ăn sự nghiệp hơn làm, đây là chuyên ngành chế tác đường đậu mấy ngàn năm, đương nhiên không giống nhau, ngươi xem này nổ nhiều hoàng. Tôn Ngộ Không ở một bên nói rằng. Thiên Tầm đem đường đậu để vào trong miệng. Một cắn xuống. Giòn. Ừ, ăn thật ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đường đậu. Thiên Tầm mặt mày hớn hở, nàng càng ngày càng yêu thích con khỉ này, bởi vì theo chính hắn luôn có ăn ngon. Bàn đào vườn. Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển đi tới nơi này. Chỉ thấy bàn đào thụ trên chỉ có mấy cái trái đào nhỏ, mà trên đất có một chồng hạt đào. Dương Tiễn nhặt lên hạt đào cho Hao Thiên Khuyển hỏi một câu. Chủ nhân, này hạt đào có một cỗ vị khai. Hao Thiên Khuyển nói. Vị khai. Dương Tiễn cau mày, hắn vừa nhìn. Ở hạt đào trung gian có một túm lông khỉ. Chẳng lẽ là hắn? Dương Tiễn trong lòng yên lặng nói. Tôn Ngộ Không, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, 1000 năm, không nghĩ tới ngươi còn đang làm loại này trộm gà bắt chó hoạt động. Dương Tiễn nhìn này đầy đất hạt đào nói rằng. Chủ nhân, ý của ngươi là cái kia hầu tử trộm bàn đào. Nhưng là ta ở đây còn hỏi nói một người khác mùi vị, hình như là một đứa bé. Hào Thiên Quyền nói. Đứa nhỏ. Dương Tiễn hơi nhướng mày. Vì sao lại có một đứa nhỏ theo Tôn Ngộ Không đây? Được rồi, trước như vậy đi. Theo ta trở về bẩm báo Ngọc Đế. Dương Tiễn lạnh nhạt nói. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển về tới giao trì, lúc này, Ngọc Đế còn đang trong lúc tức giận. Bẩm báo Ngọc Đế, ta đã điều tra rõ tình huống, bàn đào là Tôn Ngộ Không trộm. Dương Tiễn đứng ở giữa cung điện nói rằng. Lại là con hầu tử kia. Ngọc Đế giận dữ. 1000 năm trước hắn liền trộm ta bàn đào, không nghĩ tới 1000 năm sau hắn chết tính khó sửa đổi. Hắn lại tới lén ta quả đào, thật sự coi ta bồng lai tiên nhân dễ ước hiếp sao. Bị Tôn Ngộ Không như thế nháo trò, Tiêu Quyết đúng là thanh tĩnh không ít, liền một mình gây nên rượu đến. Hắn tự ngu tự nhạc, là một người người đứng xem, nhìn trận này trò hay phát triển. Tôn Hầu Tử khinh người quá đáng, Ngọc Đế, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Vương Mẫu ở Ngọc Đế một bên nói rằng, Dương Tiễn, ngươi mau chóng mang thiên binh thiên tướng đi lùng bắt con Hầu Tử kia, không được sai lầm. Ngọc Đế lạnh lùng nói. Cưới cưới cưới. Thiên Tầm cưới ở Tôn Ngộ Không trên cổ đốc xúc này Tôn Ngộ Không đi về phía trước. Ta nói tiểu nha đầu, ba ba ngươi đến cùng ở nơi nào a? Tôn Ngộ Không hỏi. Thiên Tầm trong miệng nhai một viên đường, si ẩn, đầu, gian, sau đó miệng đô đô nói, ta cũng không biết ta. Tôn Ngộ Không thẹn thùng. Sớm biết hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng mang theo tên tiểu tử này, hắn nên nhẫn tâm đem tên tiểu tử này bỏ vào đào viên. Nhớ hắn đường đường tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu cười ở trên đầu, vừa nghĩ tới, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là hắn đối với cái tiểu nha đầu này lại không thể làm gì, một khi không thuận nàng ý, nàng liền muốn khóc, hắn Tôn Ngộ Không đời này không chịu nổi nữ nhân khóc. Khỉ con mau nhìn, bên kia có một mảnh màu tím đám mây. Thiên Tầm đột nhiên hô. Từ Hà. Tôn Ngộ Không vội vã ngẩng đầu nhìn, chỉ là một mảnh màu tím đám mây thôi. Không phải Từ Hà sao? Tôn Ngộ Không ở đấy lòng đọc thầm nói, Từ Hà. 500 năm không thấy, không biết ngươi trải qua khỏe không? Hắn liền nghĩ tới cái kia bóng người quen thuộc. Một tịch tử y yể, dài 3 thước kiếm. Đời này của hắn. Nhất nhớ nhung người. Khỉ con, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Không đi. Tôn Ngộ Không kiên định nói. Ẻm. Đi mà. Thiên Tầm đưa tay bắt được Tôn Ngộ Không lỗ thai. Được được được. Đi đi đi. Tôn Ngộ Không mang theo Thiên Tầm đi tới Tử Vân bên này. Hắn cũng không muốn đến, bởi vì thấy vật thì sẽ tư người, hắn chán ghét loại kia nhớ lại tê tâm liệt phế cảm giác. Có điều ở Thiên Tầm dưới sự yêu cầu, Tôn Ngộ Không vẫn là tới nơi này một bên. Đến nơi này một bên, mới phát hiện nơi này cũng không phải Tử Vân, mà là một hòn đảo nhỏ màu tím, phía trên hòn đảo nhỏ mọc ra một viên đại thụ che trời, mặt trên kết đầy dây đỏ. Chương 1077, Tôn Ngộ Không. Đây là cái gì a? Thiên Tầm mắt to trong nháy mắt hỏi. Đây là Nguyệt Lão cây tương tư. Tôn Ngộ Không ở một bên nói rằng. Cây tương tư. Thiên Tầm vuốt đầu nói. Truyền thuyết chỉ cần đem cây tương tư trên dây đỏ cùng kết, như vậy yêu nhau hai người thì sẽ đến già đầu bạc, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Tôn Ngộ Không có chút lời nói ý vị sâu xa nói. Nói, hắn liền rơi vào trầm tư. Năm đó, hắn và Tử Hà tiên tử cũng là ở đây gặp gỡ. Khi đó, hắn tự phong Tề Thiên Đại Thánh, mới vừa ăn vụng xong tiên đan, từ đâu dẫn cung chạy ra, đến nơi này. Một cô gái mặc áo tím đứng dưới tán cây, chính đang đếm lấy này từng cây dây đỏ. Tôn Ngộ Không thấy cô gái mặc áo tím này một người ở đây, cũng không đi tham gia bàn đào đại hội, liền hỏi, một mình ngươi ở chính giữa làm gì? Ta đang tìm ta Hồng Tuyến. Tử Hà tiên tử cũng không có xem Tôn Ngộ Không một chút, mà là chuyên tâm tìm nàng Hồng Tuyến. Nhiều như vậy Hồng Tuyến, làm sao ngươi biết cái nào một cái là của ngươi? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Chỉ thấy Tử Hà cũng không nói lời nào, chỉ là đang chuyên tâm tìm Hồng Tuyến thôi. Thực sự là một kẻ ngu si. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Hắn an vị đi, nhìn Tử Hà tiên tử tìm Hồng Tuyến. Cứ như vậy, ai cũng không để ý tới ai, Tôn Ngộ Không nhìn Tử Hà tìm nàng Hồng Tuyến. Nay vừa nhìn, phảng phất chính là Vĩnh Hằng. Không biết qua bao lâu, chờ Tôn Ngộ Không đều sắp ngủ thiếp đi. Tử Hà tiên tử đột nhiên hét lớn, a, ta tìm được rồi, đây chính là ta Hồng Tuyến. Tôn Ngộ Không vội vã thức tỉnh, sau đó đứng lên. Tử Hà chính cao hứng lôi kéo nàng Hồng Tuyến. Ngươi tìm được ngươi rồi Hồng Tuyến làm cái gì? Tôn Ngộ Không đầy hứng thú hỏi. Tử Hà cũng không trả lời Tôn Ngộ Không, chỉ là một mình nói, Hồng Tuyến nói cho ta biết, ta ý trung nhân là cái thê anh hùng, có một ngày sẽ mặc vào giáp vàng thánh y đi hề, chân đạp thất sắc đám mây đến cưới ta. Ngay ở Tôn Ngộ Không còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, thiên binh thiên tướng đột nhiên đổi tới. Cái kia chúc ngươi sớm ngày tìm tới cho ngươi cái thê anh hùng. Tôn Ngộ Không nói xong, liền trực tiếp đào tẩu. Tử Hà xoay người, nhìn Tôn Ngộ Không đi xa bóng lưng, trong miệng dù gì nói, chạy đều chạy đẹp trai như vậy. Chỉ thấy, Tôn Ngộ Không đã trốn xa. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ, cũng chính là lần này gặp gỡ, Tôn Ngộ Không học xong yêu. Bởi vì có lần này, mới có sau đó bọn họ trải qua các loại. Tôn Ngộ Không muốn tưởng rằng, chờ hắn chiếm lấy chân kinh, liền có thể tiêu giao khoái hoạt, sau đó trở về tìm Tử Hà. Thế nhưng hắn chiếm lấy chân kinh, lại bị Như Lai ở tại Linh Sơn, này nhất lưu, liền lại là 500 năm. 500 năm bên trong, Tôn Ngộ Không mỗi ngày đọc kinh, Như Lai nói chỉ có đọc kinh mới có thể siêu thoát, mới có thể đạt đến trong truyền thuyết đại tự tại cảnh giới. Thế nhưng đối với Tôn Ngộ Không tới nói, này trải qua niệm để làm gì? Vì lẽ đó Tôn Ngộ Không lúc này mới trốn thoát. Chờ Tôn Ngộ Không từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Chỉ thấy Thiên Tầm đã chậm rãi chạy tới dưới tàng cây, nàng hai mắt thật to nhìn chằm chằm Hồng Tuyến, sau đó nắm lên Hồng Tuyến liền bắt đầu loạn tiếp. Ngươi đang ở đây làm gì nhỉ? Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Ta đang giúp bánh tê tê tìm Hồng Tuyến. Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Ngươi biết cái nào một cái là ngươi ba ba mụ mụ sao? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Ẩm. Đều nối liền, rồi sẽ tìm được. Thiên Tầm nhu nhu nói. Nàng vừa nói một bên loạn kéo Hồng Tuyến. Cái kia không thể loạn chạm. Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Nhưng là lúc này, Thiên Tầm đã kết liêu rất nhiều tơ hồng. Nhân gian. Theo bản máy mới người đưa tin. Sáng sớm hôm nay có một nhóm lớn từng đôi nam nhân điên cuồng tràn vào cục dân chính, bảo là muốn lĩnh giấy hôn thú. Theo bản máy mới người đưa tin, đêm qua vốn là quá trớn dẫn kịch liệt tăng lên trên, lượng lớn gia đình tràn vào cục dân chính yêu cầu ly hôn sau đó gây dựng lại gia đình. Theo bản máy mới người đưa tin, vườn thú một con lợn cái đêm qua cùng một con chó hùng đã xảy ra quan hệ, hiện tại lợn cái cùng cẩu hùng chính đang nam nữ tư thông đi lại với nhau bên trong. Giao trì đại điện. Hai cái thuốc đồng tử tỉnh lại. Nhảy vào bên trong cung điện. Lao tổ, bất hảo, vừa Tôn Ngộ Không cùng một cô bé đánh ngất xỉu chúng ta, xông vào ngài đâu dẫn trong cung, đem ngài tiên đan trộm đi. Thuốc đồng tử quỳ gối Thái Thượng Lão Quân trước mặt nói rằng. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Thái Thượng Lão Quân giận dữ hỏi. Ta nói Tôn Ngộ Không tiến vào ngài luyện đan phòng, đem ngài đan dược trộm đi. Thuốc đồng tử khóc kể lể. A. Thái Thượng Lão Quân quát to một tiếng, suýt chút nữa liền ngất đi. Thuốc đồng tử vội vã đứng lên đỡ lấy Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân trước đây luyện chế 1.000 năm đan dược bị Tôn Ngộ Không ăn trộm. Nay 1.000 năm, hắn thật vất vả lại luyện chế hai bình đan dược, kết quả lại bị cái kia hầu tử trộm, hắn đây làm sao có thể không giận.
Ta đan dược A.
Tôn Ngộ Không, chờ bắt được ngươi và ta nhất định phải đem ngươi để vào trong lò luyện đan luyện chế 9981 ngày, đưa ngươi trực tiếp luyện thành kim đan. Thái thượng lão quân khóc giống nói. Nhưng mà Ngọc Đế cũng không quan tâm thái thượng lão quân đan dược, thế nhưng hắn nghe được một cái điểm khác, ngươi là nói lén bản đảo cùng lén đan dược không chỉ có là Tôn Ngộ Không, còn có một bé gái.
Không sai, bệ hạ.
Một hơn 2 tuổi bé gái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hướng về Tiêu Quyết nhìn tới. Đồng Lai tiên sĩ, cũng không có 2 tuổi nữ hài, như vậy cô bé này nhất định là Tiêu Quyết mang đến đứa trẻ kia. Chỉ thấy Tiêu Quyết nhắm mắt dưỡng thần, chút nào cũng không hoang mang. Lúc này, Xích Cước Đại Tiên bước ra một bước sau đó hướng về Ngọc Đế nói rằng, bệ hạ, ngài biết ta Đồng Lai tiên nhân bên trong cũng không có ai có 2 tuổi đại hài tử, mà cái này thần vương lại mang đến 1-2 tuổi đại hài tử, ngài không cảm thấy chuyện này rất đúng dịp sao? Xích Cước Đại Tiên nói, sau đó liếc nhìn một chút Tiêu Quyết. Chỉ thấy Tiêu Quyết đem rượu trong chén ngâm tận, sau đó lại đến một chén, sau đó một người thản nhiên tự đắc uống rượu.
Không sai, bệ hạ, ta nhìn thần vương nhất định là cùng cái kia hầu tử thông đồng tốt.
Vũ Dương Tinh Quân cũng tới trước nói rằng, đối với Tiêu Quyết, hắn cũng không lo lắng Thiên Tầm an nguy, kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới Thiên Tầm hành động, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản rừng, tiểu hài tử thích chơi, vậy liền theo nàng đi thôi, mặc dù nàng đem ngày này chọc thủng, cái kia lại có làm sao.
Thần vương,
ừ, chỉ sợ hắn đến chúng ta Thủy Lam Tinh cũng là không có ý tốt. Thần Dạ Du cũng đi tới trước mặt bệ hạ nói rằng,
câm miệng.
Ngọc Đế đột nhiên nổi giận, việc này ta tự có định đoạt. Sau đó Ngọc Đế chuyển hướng Tiêu Quyết nói rằng, thần vương, thuộc hạ của ta chúng nói chuyện không có đúng mực, kính xin thần vương thứ tội.
Tiêu Quyết nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngọc Đế mang theo dối trá ánh mắt.